Cô cái Phật tử ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta nghe tiếp bài Pháp Cú Quán Bất Tịnh. Cái bài đó có bài kệ thế này: ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Rồi cái đoạn hai là ngược lại: ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Có vài cái từ như là nhìn tịnh tướng, lát nữa chúng ta giải thích. Rồi, cái bài kệ này được Phật nói lên do một cái nhân duyên, một cái câu chuyện. Có ba anh em nhà đó, cái người hàng xóm kêu là ba anh em thằng đen. Cái chữ Kala trong tiếng Ấn Độ nghĩa là đen. Rồi chia là Mahakala là thằng đen lớn, Mahasikala là thằng đen dừa, thằng Chunlavakala là thằng đen nhỏ. Mà kinh mình viết thì mình dịch đen kỳ, mình gọi là đại hắc, trung hắc và tiểu hắc. Thì ba anh em làm nghề buôn bán, người anh cả và người em út á, thì nhận trách nhiệm là buôn chiến đi xa, mà cái đoàn đi buôn họ rất là đông người, họ cả một cỗ xe bò lớn chở hàng hóa, có nhiều tôi tớ theo phục vụ và có những người đi theo bảo vệ, tức là có những người cầm gươm cầm giáo đi theo để hộ tống cái đoàn buôn họ đi xa, đi từ tỉnh này qua tỉnh kia, thậm chí có khi họ đi ra nước ngoài. Còn người giữa, người anh giữa thì ở nhà có một cửa hàng rất là to để buôn bán. Vào cái thời đó mà tổ chức được như vậy thì ba anh em rất là giàu có. Và giàu có nên cái ông anh cả, ông chỉ có 8 người vợ, chưa kịp cưới người thứ 9. Thì sự cố xảy ra. Thì cũng một hôm như là thường lệ, ba anh em bắt đầu đi từ Seta Via, đi qua cái thành Xá Vệ, Savatthi gần Kỳ Viên. Thì trên cái đoàn xe bò đang đi, đoàn xe đò đang đi cả mấy trăm chiếc xe bò, họ thấy có rất đông người cầm phẩm vật, cầm hoa, mặc áo nghiêm chỉnh đi đâu đó. Cái họ mới chặn lại, họ hỏi. Thì đoàn người đi quá làm cho đoàn xe bò phải dừng lại. Cái ông mới kêu một người nói: hoặc là các hiền giả đi đâu, các hiền hữu đi đâu mà nghiêm trang thế này? Nói: chúng tôi đến Kỳ Viên để đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn và nghe Pháp. Bỗng nhiên người anh cả rúng động toàn thân liền, như một cái duyên xưa nó trỗi dậy. Cái ông anh cả, ông ấy nói: em coi đoàn xe, anh đi vô Kỳ Viên coi Đức Thế Tôn là sao. Cái ông em tiểu hắc này nhăn mặt liền. Cái ông bỗng anh, ông quyết định lẹo quá, ông nhảy xuống xe, ông mặc một đồ đàng hoàng, ông chạy theo đoàn người, ông đi luôn. Vô tới nơi thì ông cũng hòa lẫn trong đoàn người, ông ngồi ăn thuyết pháp. Nhưng mà hôm đó đặc biệt Đức Phật chỉ nhìn mặt ông anh đại hắc mà thuyết pháp thôi. Dường như cái buổi thuyết pháp đó chỉ dành cho đúng cái người đó, nên là mọi người nghe hiểu không hiểu thôi. Đức Phật chỉ nhìn đúng người đó, Phật thuyết pháp từ đầu tới cuối, mà đặc biệt là nói về cái nguy hiểm, cái mau chóng của dục lạc thế gian. Tại biết ông có 8 vợ, giàu sang sung sướng, bài thuyết pháp cho ông. Ông nghe xong giác ngộ liền và ông xin xuất gia luôn. Đức Phật mới hỏi là: ở nhà còn cha mẹ không? Nói: dạ cha mẹ chúng con đã mất. Nói: mày còn ai là người thân? Nói: con còn 2 đứa em, một đứa thì ở nhà coi cửa hàng, còn đứa đi theo. Nói: vậy về nói với đứa em đi, báo cho đừng có xuất gia ngang, người ta lỡ dở. Cái ông anh đảnh lễ Phật lui về, thì đoàn xe vẫn chờ ở ngoài cửa tỉnh xá. Ông nói: con em nhé, bây giờ anh giao hết tài sản cho em và trung hắc giữ, anh xuất gia. Ông em la làng lên, nói: trời, anh chơi xấu gì vừa thôi, chơi kỳ quá. Ông la làng lên, ông anh vẫn cương quyết, giao hết tài sản hết lại bỏ vô, đi liền, dứt khoát. Công em đứng lính quýnh, ông ngồi, ông nghĩ ngợi, không biết sao. Cái ông quay lại cái người hầu, những người thân cận, nói: bây giờ tôi bay chở hết đoàn xe này về, tao đi xuất gia luôn. Rồi ông nhảy xuống chạy theo ông anh, lập bạch xe xuất gia. Nhưng mà sự thật á, hai người xuất gia hai tâm trạng khác nhau. Ông anh thì ông giác ngộ vì bài pháp của Phật, nên ông quyết tâm xuất gia để tìm sự giải thoát. Còn ông em á, thì ông cả một đời lúc nào cũng sống lệ thuộc vào anh mình. Ông anh dạy điều này, ông anh dạy điều kia, ông anh sắp xếp điều nọ, cho nên ông em ông không có ông anh là ông không sống được. Thì ông lấy đi về mình mà không có ông anh thì ông không biết ông phải điều hành công việc sao nữa. Nên cái ý ông đi xuất gia là mục tiêu là ít bữa lâu ông anh về. Nên cái tâm hoàn toàn không có cái gì tốt. Thì vô thì thôi, ông anh thì tinh cần, lúc nào cũng tinh tấn tu hành. Còn em niệm lăng xăng trộn rộn đủ thứ. Những lúc mà có những người tín nữ mà đi vô tinh xá để mà thăm Phật thuyết pháp, rồi ông ngồi ông ngắm nhìn người này, ông xích xoa người kia, ông nói người này đẹp quá, người kia đẹp quá, chịu không nổi vậy. Mấy ông tỳ kheo già cũng rất là phiền, nói cái chú này thiệt vô đi, thiệt là bê bối, mà biển mới quá, ông chưa có thọ giới mới còn tập sự à, nên cũng không ai trách. Điều là ông ngồi nghe pháp mà đâu nghe Phật thuyết pháp đâu, còn dòm cô này dòm cô kia mà, ông nói như vậy. Còn cái ông anh Đại Hắc thì tu rất là nghiêm chỉnh. Thì lúc mà chuẩn bị thọ tỳ kheo, ông anh Đại Hắc á, mới đến bạch với Phật, bạch Thế Tôn, là trong cái việc mà để làm bổn phận của một người sa môn thì có những pháp tu như thế nào. Đức Phật mới nói thế này, có hai cái pháp, một pháp là tu và một pháp là thực hành, tức là học pháp và hành pháp. Thì ông Đại Hắc nói, bạch Thế Tôn, con đã lớn tuổi thì con học không được nhiều, tức là con chỉ biết một số giáo lý căn bản mà Thế Tôn đã dạy, rồi bây giờ con tinh tấn con thực hành thôi, chứ con không có học được nhiều. Và cái nhược điểm của con là từ trước đến giờ con sống trong dục lạc, nên mình con muốn tập trung vào cái đề mục thiền quán về vấn đề này cho kỹ. Thì Đức Phật dạy ông đến bãi Tha Ma, thì ông mới đến cái bãi Tha Ma để ông ngồi thiền, ông quán các tử thi. Thì trong cái bãi Tha Ma có một cái gia đình đó, họ phụ trách, họ quản lý cái bãi Tha Ma đó, là ai mà đến đưa cái xác người thân tới thì dặn dò cái ý muốn, họ sẽ làm việc đúng như vậy, là họ hoặc là đưa cái số tiền bao nhiêu họ sẽ làm cái vàng họ thiêu, họ không thiêu như trong cái lò bình hương hòa là đẩy vào trong lò kín, mà họ chất củi, họ đốt ngoài trời đó, khói bốc lên mịt mờ, rồi đang thiêu thì cái xác nó giật ngược lên, nó co tay giật chân rồi ghê lắm, họ phải lấy dao họ chặt những cái gân ra trước để cho nó đừng giật, nhưng mà nó đen, nó chảy rồi nó xèo 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 rồi nó hôi coi ghê. Còn những người mà không có tiền để đốt, tại vì đốt tốn củi và tốn dầu, những người không có tiền để đốt á, thì họ giao cái người bãi Tha Ma làm họ đó không có chôn nha, cắt ra là cho kinh kinh ăn, cái lỗi điệu tán á, vậy. Thì cái người giữ bãi Tha Ma cũng lại là một cái bà, thì bà mới thấy là có một cái ông sa môn đầu trọc cứ thấp thấp thoáng thoáng ở nơi cái chỗ cái gốc cây này, cái bụi kia. Thì vì ngài lúc nào ngài cũng nhìn cái xác chết để ngài quán tưởng cái thân người nó vô thường và nó tạm bợ như vậy, để không có sinh cái lòng ham muốn. Thì bà ngồi bà rình sau bà mới phát hiện là ngài là một người tu mà nhìn đề mục quán tử thi. Thì sau đó bà mới đến tiếp chuyện, bà mới dặn ngài như thế này. Bà nói rằng khi mà ngài đến đây, ngài quán tử thi, thì ngài phải báo cho mấy nơi như thế này. Thứ nhất là ngài phải báo cho tôi, tại vì tôi là người quản lý đây. Thứ hai là ngài phải báo cho cái bậc thượng thủ của cái chùa của ngài, cái tinh xá ngài, để người ta biết ngài đi đâu. Thứ ba, trước khi đến đây ngài báo cho ông trưởng thôn, trưởng ấp, là chính quyền. Là bởi vì sao? Bởi vì có nhiều cái tay ăn trộm, khi nó ăn trộm được đồ vật xong á, thì nó chạy vào cái bãi Tha Ma, nó quăng giấu trong đó, rồi nó mới đi ra tay không ai bắt được nó, không bắt được tang chứng. Lúc không còn ai để ý nữa, nó quay trở lại bãi Tha Ma, nó moi lấy đồ lên đem về nhà. Nhưng vì vậy, để chứng tỏ ngài là trong sạch, mà lỡ có lúc đó là có cái trộm cướp nó tới, nó phi tang đồ vật, thì ngài được người ta biết là ngài đến đây đàng hoàng. Vì mình thấy ngày xưa luật lệ có lỏng lẻo không? Không nha, cũng chặt chẽ lắm chứ không phải không đâu. Mình cứ tưởng hồi xưa sơ sài chứ họ cũng có luật lệ kỹ lưỡng. Thì sau khi nói cho ngài Đại Hắc xong, thì ngài mới dặn bà là khi nào mà có một cái xác thiêu nào bà thấy thích hợp, bà hãy gọi tôi đến. Thì hôm đó có một cái cô gái nhà giàu rất là xinh đẹp bị mất sớm, thì người thân mới đưa đến, đưa tiền và nhờ bà thiêu. Thì bà mới gọi ngài đến tại bãi Tha Ma rộng đến, thì bà mới làm những nghi thức tụng tán xong, rồi bắt đầu mới chất củi lửa, tháo bộ quần áo bên ngoài ra, bộ quần áo nó sang trọng để có thể cho người khác. Thì bắt đầu Ngài mới đứng Ngài nhìn cái xác nó cháy. À, nó cháy. Thì mình tưởng tượng này không? Có những cái lớp da nó bong ra, mỡ nó chảy xuống, cái mặt nhăn nhúm đen đúa, xác bị giật co. Thì Ngài nhìn nó, Ngài thấm hết vào trong tâm rồi. Ngài mới từ giả, Ngài đi về một cái góc vắng, Ngài ngồi, Ngài thiền quán. Lúc đó Ngài mới thiền quán là thật sự ở trên đời này các pháp hữu vi đều vô thường, đều biến đổi. Chỉ có cái tâm mà được tịch diệt thanh tịnh, đó mới là một cái niềm hạnh phúc thật sự. Mà lúc cái duyên xưa khai mở ngay đó, Ngài đạt được cái minh sát tuệ, Ngài đắc quả rồi. Ngài đắc quả rồi Ngài trở về. Thì đúng lúc mà không biết sao Phật biết, Ngài đắc quả Bãi Tha Ma. Ở đây là Phật báo các tỳ kheo là về Sivitiya mà đi giáo hóa, du hóa vùng đó, tức là cái vùng quê của cái Ngài Đại Hắc. Thì dĩ nhiên là hai anh em Đại Hắc, Tiểu Hắc cũng đi về chung với Phật. Thì mọi người không biết về việc mà Ngài Đại Hắc đã đắc quả. Ngài cũng bình thường, chỉ có Phật biết. Thì khi về cái vùng mà Setavia đó, thì những cái người vợ của hai ông đó, có cái ý là lôi kéo chồng mình hoàn tục. Thì họ đến là thỉnh Đức Phật là xin được cúng dường trai tăng. Thì Đức Phật đồng ý, mới cho một người đi về trước để sắp xếp. Thì Phật chỉ định đúng Tiểu Hắc đi về trước sắp xếp. Thì khi về, buổi sáng đến để sắp xếp chỗ ghế ngồi, ở đây là Phật ngồi, đây là các trưởng lão, đây là các tỳ kheo. Phải có người đi trước để sắp xếp cho cúng dường được chu đáo, chứ không phải là tới ngày đó Phật mới tới đâu. Luôn luôn như vậy, khi cúng dường Pháp hội là Phật đã cử một người chư tăng đến gia chủ để sắp xếp chỗ ngồi cho nó thích hợp trước. Cái luật hồi xưa là vậy. Thì giao cho Ngài Tiểu Hắc cũng tới. Thì buổi sáng ông tới sắp xếp, buổi chiều ông về thì ông mặc đồ cư sĩ ông về, và về tịnh xá lại. Tại vì sao? Mấy bà lôi xong, mấy bà làm quá chừng, vô mấy bà cấu xé áo rồi mặc áo y sĩ vô, kiểu nói là thì ông đâu có tâm tu đâu. Thì ông cười hề hề xong chuyện, coi như ông về báo lại Phật là đã sắp xếp xong, giờ mai thỉnh Phật kêu tỳ kheo tới, ông về nhà ông ở luôn. Thì thời đó cái người mới tập sự tu mà chưa thọ giới thì hoàn tục cũng là bình thường, cho nên không ai thắc mắc, thôi cũng chuyện bình thường, không quan trọng. Thì sau đó thuyết pháp trai tăng xong, cái mấy bà vợ của Ngài Đại Hắc á, mới cũng thấy mấy bà của ông Tiểu Hắc có lý, làm cũng hay, cái vô thỉnh Phật trai tăng bữa nữa, là ý lần này chắc là Phật nói gia đình mời Đại Hắc về cho Đại Hắc chỉ định làm, nhưng mà lần này Phật lại chỉ định tỳ kheo khác. Thì khi mà ăn trai tăng xong thì mọi người về, thì ông Đại Hắc ở lại. Lúc mà ở lại thì mấy bà cũng vậy, tám bà quay lại tấn công Ngài và làm dữ dội, xong vào tính cấu xé, thì Ngài dùng thần thông, Ngài bay xuyên qua nóc nhà, Ngài bay về đảnh lễ với chân Phật. Lúc mà Ngài chưa về thì cái đoàn người đi về trước, thì chư tăng những vị mà chưa đắc đạo, chưa biết gì hết thì mới hoang mang nói thế này: hôm trước á, là Thế Tôn để cho Tiểu Hắc ở nhà, thì Tiểu Hắc hoàn tục. Còn bữa nay là để cho Đại Hắc ở lại sau cái bữa trai tăng, thì không biết chuyện gì xảy ra. Rồi trên đường đi họ hay nói thì thầm với nhau, hoang mang như vậy. Nhưng khi về đến tinh xá, thì lúc Đức Phật mà chuẩn bị thuyết pháp, thì thấy là Ngài Đại Hắc hiện ra trước mặt Phật, quỳ xuống đảnh lễ Phật đi. Thì lúc đó Phật mới tán thán là Đại Hắc là người đã đắc quả. Lúc đó chư tỳ kheo mới biết cái ý của Phật là như vậy. Thì Phật mới nói lại cái bài kệ đó, mới nói bài kệ trong Kinh Pháp Cú là: ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp cả ấy như cây yếu trước gió. Rồi ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Cái câu chuyện như vậy, bây giờ chúng ta phân tích một chút. Trong cái bài Pháp Cú này nó có bốn cái vấn đề. Thứ nhất là nhìn tịnh tướng. Thứ hai là hộ trì các căn. Thứ ba là vấn đề tiết độ trong ăn uống. Và thứ tư là vấn đề tinh cần. Trong đây cái ý chính của cái bài Pháp Cú này là vấn đề nhìn tịnh tướng á, hay là quán bất tịnh á. Cái từ hồi xưa là nhìn tịnh tướng, nhưng cái từ ngày hôm nay cái nghĩa nó khác. Nên chúng ta học kinh á, chúng ta đừng có chấp cái từ, mà phải hiểu cái nghĩa lõi bên trong, cái nghĩa chính xác. Như hôm qua vậy, có một Phật tử hỏi Thầy là tu thiền trong bốn oai nghi đứng đi nằm ngồi nghĩa là sao? Thầy nói cái chữ đứng đi nằm ngồi là cái chữ hồi xưa, còn cái chữ bây giờ là mọi lúc mọi nơi. Nhiều khi hồi xưa chưa có chữ mọi lúc mọi nơi nên phải dùng cái chữ là đứng đi nằm ngồi. Nhưng bây giờ mình có chữ mọi lúc mọi nơi rồi, cái mình dùng chữ đó để dễ hiểu hơn. Tức là dù đứng nghiêng nghiêng hay ngồi đánh đưa anh võng gì cũng vậy, là tức lúc nào cũng ngồi thiền. Cũng giống như người dân tộc vậy, họ có cái từ khi mà cầu nguyện trời Phật, họ cầu nguyện xin cho con một ngày đỏ lửa ba lần, nghĩa là gì? Ngày đỏ lửa ba lần là sao? Cái nghĩa đen tức là nấu cơm ba lần, nấu ăn ba lần. Nhưng mà nghĩa bóng là sao? Được no ấm đầy đủ. Tại vì người dân tộc nhiều khi họ thiếu thốn, không phải ai cũng dễ một ngày nấu cơm ba lần, không có cơm để nấu ba lần. Cho nên cái từ nó như vậy nhưng nghĩa là khác. Thì cũng vậy, cái chữ nhìn tịnh tướng ngày xưa nó có nghĩa là say sưa ngắm nhìn cơ thể của người khác phái. Nó nghĩa là như vậy. Cho nên thường thường là cái cơ thể của cái người khác phái đối với mình nó là một cái điều làm cho mình ưa thích. Và đó là một cái bản năng tự nhiên mà tạo hóa đã dâng ra. Ví dụ như nói rằng người nữ thì nhìn thấy cái cơ thể của người nam khỏe mạnh, sung sức, tự nhiên người nữ cũng bị có cái ưa thích. Hoặc là người nam khi nhìn thấy cơ thể của một người nữ trẻ trung, tươi tắn thì cũng có cái ưa thích. Nói vậy mới có đúng không ta? Cái này thầy đoán mò mới có đúng không? Đúng sợ không đúng bị người ta giận. Thầy nói đại. Nhưng mà bị trong kinh nói vậy là biết đâu à. Thì con cái thế này là mấy cái chuyện này nó hơi khó nói nên thông cảm thầy chút. Mà bị học tới cái bài kinh này nó vậy. Trong cái tài liệu về y khoa mà thầy đọc á, thì thầy thấy có ghi cái này rõ ràng là khi mà người nam họ đến cái tuổi trưởng thành thì cái nội tiết tố testosterone làm cho họ khởi sinh một cái tâm lý ngay trong đầu họ một cách tự nhiên là họ ưa thích người khác phái đã đến tuổi trưởng thành. Trong y khoa ghi cái đó rất rõ. Cho nên là thầy hiểu à, thì người nam nào cũng thích ngắm nhìn cái cơ thể của người nữ khác phái đã phát triển. Nhưng mà trong y văn không ghi cái câu ngược lại là người nữ là bị cái nội tiết tố mà thích người nam đã đến tuổi trưởng thành khỏe mạnh. Thầy không thấy, nên thầy không biết có cái tâm lý đó hay không. Mà thầy có một lần thầy đọc một cái bài báo thì có kể chuyện rằng có một cái bà ở bên Tây Phương ấy, chứ không Việt Nam này không ấy. Thì bà nhờ uống cái thuốc gì đó, bà khỏe mạnh và bà cũng, năm nay cũng sống mấy tuổi rồi. Bà nói là bà ở cái tuổi này rồi, mà khi bà uống cái thuốc đó bà khỏe mạnh mà bà khi nhìn thấy một người con trai trẻ, bà thấy người bà nổi gai ốc, tức là ham thích. Tức là thầy phát hiện rằng có cái tâm lý là người nữ nhìn người nam cũng thích, mà đọc trong y khoa thì không thấy. Cho nên thầy không biết là sự thật như thế nào, mà không biết hỏi ai, không biết hỏi ai. Hỏi sợ người ta chửi. Nhưng mà thôi, mình cứ nói cho bình đẳng là bên này thích bên kia thích bên này, thôi cho nó huề, chứ không nói bên không người mít lòng. Thì đây là một cái khuynh hướng rất tự nhiên của con người. Cái vấn đề này là thế này. Thường á, người ta hay cho cái người nữ là thuộc phái gì? Phái đẹp. Phái đẹp. Trên thế giới này chỉ có một người mà cho người nữ là thuộc phái xấu, đó là triết gia Schopenhauer. Triết gia Schopenhauer này thì ổng là một con người, không biết ổng ghét phụ nữ kỳ lạ và ổng không bao giờ lấy vợ. Năm bảy mấy tuổi ổng chết và ngồi trên bàn ăn chết luôn, cái bình thản trên bàn ăn. Ông, cái triết lý của ổng gần giống với Đạo Phật. Hồi nhỏ thì ông sống với người mẹ và người mẹ nó trì lạc, sa đọa và đối xử tệ bạc với ông. Không biết có phải vì lý do đó hay không mà suốt đời ông căm thù người nữ. Và trong những bài triết học của ông viết, ông công kích người nữ không thể tưởng tượng. Trong đó ông có nói câu này: thay vì nói người nữ là phái đẹp, ta nên định nghĩa lại đó là giống người phái xấu, với cái vai thì hẹp mà cái mông thì bự. Nó đẹp. Vậy có mình ông cây cú. Còn từ xưa đến giờ thì ai cũng cho rằng người nữ là phái đẹp. Thậm chí là những cái trường phái nghệ thuật từ Hy Lạp để lại, họ luôn luôn tạc hình người nữ khỏa thân. Cả người nam mà cũng khỏa thân, bị họ cho rằng là cơ thể làm cái nét đẹp của tạo hóa. Nên bây giờ mà chúng ta đi tìm lại những cái pho tượng của Hy Lạp, chúng ta thấy họ tả thực, họ tạc tả thực, đó là sống động như là con người thực, nhưng mà rất nhiều tượng khỏa thân. Nên họ xem cái tượng khỏa thân đó là một cái nghệ thuật cao. Như đó những bức tượng khỏa thân nó được đem trưng bày ở nhiều nơi công cộng, chúng ta thấy ở những cái quảng trường, viện bảo tàng, ở nhà hát, mà trên những cái nóc nhà vân vân, họ có nhiều bức tượng khỏa thân. Và trong gia đình bước vào trong phòng khách, họ cũng có những cái tượng khỏa thân để trang trí, và xem như đó là một cái văn minh, một cái mốt thời thượng. Thì chính vì cái cơ thể của con người, cả người nam lẫn người nữ, được tạc khỏa thân mà đem trưng bày khắp nơi, cái đó tạo thành một cái văn hóa mới cho Tây Phương. Người Tây Phương họ thích ăn mặc mà phô bày cơ thể, họ thích như vậy. Càng ngày cứ càng phô bày cơ thể nhiều ra. Có một lần đó thì nói chuyện với người Phật tử, rồi Thầy mới có cái than phiền. Thầy nói là tại sao mà Thầy thấy cái người nam á, cơ thể họ không có gợi dục, nhưng mà khi họ đi dự tiệc thì họ mặc thiệt là kín, không còn thấy hở. Nên nổi cái cổ họ bóp lại bằng cái cravat, quần áo hay ba lớp, áo vest, áo đồ. Còn người nữ là cái người yếu đuối, sợ lạnh mà mặc sao cứ hở hang. Nó là đàn ông thì mạnh khỏe, không sợ lạnh, chứ thì lại mặc kín mít không còn cái gì hết. Đúng không? Mà cho là sang. Còn người nữ thì yếu đuối, đáng lẽ dễ bị cảm lạnh thì mặc hở. Còn mới nói thưa Thầy, người ta quan niệm rằng mặc càng hở càng sang. Thì nó biết cái quan niệm kỳ khôi, không biết. Nhưng mà càng về sau này thì do ảnh hưởng của Tây Phương tràn sang các nước Đông Phương, nên bắt đầu các nước Đông Phương cũng hở dần, hở dần, hở dần. Và Thầy đang lo cái hở nó tới cái mức không còn chấp nhận được nữa. Hiện nay trên đường phố nhìn không chấp nhận được. Mà Thầy không biết la làng với ai, không biết la làng với ai. Nên, vì sao vậy? Bởi vì cơ thể người nữ là cơ thể gợi dục, đó là cái định nghĩa thẳng thắn như vậy. Nên do đó, bên cái đạo lý của Đông Phương là người nữ luôn luôn phải ăn mặc đoan trang, kín đáo, tức là không gợi cái sự thèm muốn ở nơi người khác phái. Còn người nam không biết tại sao lại mặc hở hang, nhiều chắc người nữ không bị ha. Thì thấy nhiều ông mặc quần xà lõn ra đường thì không ai phê bình nha. Có lẽ là người nam không có vấn đề gì ha, cơ thể người nam không có vấn đề. Nhưng mà cơ thể người nữ thì không được, là do nó có cái tính chất gợi dục. Cho nên là các nhà đạo học ở phương Đông họ luôn luôn nghiêm khắc trong vấn đề y phục của phụ nữ. Ví dụ như bộ y phục kimono của Nhật á, hay là của Hàn Quốc là kín hết, nhìn mặt rất là đàng hoàng, rất đoan trang. Còn Hồi giáo là đi tới cực đoan là chỉ còn ló hai con mắt. Cho nên phụ nữ Hồi giáo họ hay bị nhức đầu, là khi họ trồng cái bộ đồ nặng, thì cái vải nó dày mà trùm từ trên đầu xuống tới chân, thở nó mình thường bị hít lại chính cái hơi thán khí của mình, và nặng đầu nữa, nên phụ nữ Hồi giáo thường hay bị bệnh nhức đầu kinh niên. Mà cái tục lệ là do ngày xưa giáo chủ Mahomet, ông có rất nhiều vợ và nhiều bà rất là đẹp. Thậm chí có người gả một đứa con gái cho ông lúc cô ta mới có 6 tuổi, và ông phải nuôi lớn lên. Mà sau này là người vợ mà ông yêu quý nhất. Rồi có một lần ông đến thăm một cái nhà một người tín đồ, thì gặp cái bà vợ của người tín đồ ra đón, ông buộc miệng ông khen bà đẹp quá. Thì bà nó về yêu cầu chồng phải ly dị để bà qua lấy ông. Thì cái ông chồng rất đau khổ, đến gặp giáo chủ nói bây giờ vợ con là muốn làm vợ ngài, nếu mà ngài đồng ý thì con sẽ ly dị. Cái ông cười cười ông đồng ý, thế là bà vợ hay chồng ly dị, ông qua làm vợ ông liền. Thế bà vợ ông rất là đông. Vợ ông giáo chủ Mahomet đó, rất là đông, thì ông cũng không quản lý hết. Trong cái lúc mà sau khi đánh trận thắng về, bày tiệc ra ăn uống, thì có nhiều người tín đồ của ông cũng là những chiến sĩ, thấy những bà vợ của ông đẹp nên hay đến la cà nói chuyện ve vãn. Thì ông rất là phiền, nên ông viết trong kinh Koran, ông nói rằng là các ngươi đừng có la cà nói chuyện ve vãn vợ của tiên tri, phải làm tiên tri rất là phiền lòng. Các ngươi dự tiệc xong các ngươi nên đi về. Và các bà vợ của tiên tri, những người phụ nữ khi tiếp xúc với người ngoài, không phải chồng, không phải cha, không phải anh mình, thì nên lấy cái mạng che mặt lại. Thế là từ đó, chỉ một câu nói thôi, thành bộ luật Sharia buộc phụ nữ ra đường phải che mạng hết. Che mạng sơ, hồi đó chỉ che sơ sơ, và sau này chỉ còn ló đôi mắt thôi. Mà ló gót chân là chết liền. Bây giờ ở những quốc gia mà Hồi giáo cực đoan như vậy, khi mà phụ nữ ai mà không che mạng thì sẽ có những người nó tức giận và lấy axit tạt cái mặt. Rất là đáng sợ, rất là đáng thương. Thì bên Hồi giáo quá cực đoan nên ta không bàn tới. Còn cái đạo lý Đông Phương của ta chủ trương là người nữ phải kín đáo, phải đoan trang. Và bao nhiêu ngàn năm nay ta sống an vui trong cái nền văn hóa đó. Cho đến cái ngày mà cái nền văn hóa của Tây Phương nó tràn vào, bắt đầu nó phá hỏng những cái quan điểm đó hết. Và nó làm cho người ta có điều kiện để nhìn tịnh tướng. Nghĩa là sao? Tức là để ngắm nhìn cơ thể người khác phái, nhất là người nữ, có điều kiện hơn. Nên là bình thường nếu ai cũng ăn mặc đoan trang thì cái người đàn ông họ không có điều kiện để họ ngắm nhìn cơ thể người nữ, và họ không bị run rẩy như cây yếu trước gió. Đây, cái yếu tố này rất quan trọng nha. Run rẩy như cây yếu trước gió, cái khái niệm này ta để ý. Còn khi mà người đàn ông họ bước ra đường, họ cứ thấy nhan nhản trước mắt họ, những người nữ cứ phô bày cơ thể, thì chỉ trừ những người quyết tâm tu hành, còn đa phần còn lại thì sao? Đều run rẩy như cây yếu trước gió. Đó là lý do tại sao mà bây giờ cái người thanh niên và đàn ông bây giờ yếu hơn hồi xưa là vậy. Tại vì họ đi ra đường cái là họ bị nhìn tịnh tướng. Họ không muốn, nhưng mà những tịnh tướng cứ phô bày ra đầy hết, và họ bị dao động tâm hồn như cây yếu trước gió. Nghĩa là từ cái cây yếu trước gió này nó dắt dây, nó có cái ảnh hưởng dây chuyền sang những cái yếu tố tâm lý khác. Cái ảnh hưởng dây chuyền như thế nào? Là khi mà tâm hồn người ta bị run rẩy như cái yếu trước gió bởi do ngắm nhìn tịnh tướng, bắt đầu một loạt các yếu đuối khác xuất hiện luôn. Tức là một loạt các cái tâm lý mà làm cho người ta dễ rơi vào sa đọa, buông thả, hư hỏng, nó xuất hiện liên tiếp luôn. À, chỉ từ một cái chìa khóa ban đầu. Thực ra nó có nhiều cái ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Ví dụ như làm cái người tự cao thì người đó cũng dễ hư hỏng, và nó cũng là một cái chìa khóa. Hoặc là một cái người ham đánh bài, nó cũng là một cái chìa khóa để làm cho họ nhiều cái hư hỏng kế tiếp. Hoặc là cái người thích uống rượu cũng là một cái chìa khóa để mở ra con đường hư hỏng dài dài phía sau. Thì ở đây cũng vậy, một yếu tố là ngắm nhìn tịnh tướng, tức là ngắm nhìn cơ thể người khác phái, nó cũng là một cái chìa khóa, nó gây cái ảnh hưởng dây chuyền làm cho người ta đi vào những cái hư hỏng kế theo sau đó. Vì vậy, ở một cái xã hội mà chúng ta thấy nếu đi ra ngoài mà cơ thể người nữ được phô bày nhiều quá, ta bảo đảm một điều, xã hội đó đang đi xuống, đang sa đọa về đạo đức. Đó là điều rất là rõ. Và nhiều người cứ nói rằng đây là quyền tự do. Nhưng mà cái tự do mà để con người ta đi tới sa đọa thì đó là một cái tự do sai lầm. Chúng ta để ý thế này. Có những cái quốc gia mà được cho là tự do, chúng ta hãy sang đó sống, thử sẽ thấy họ khắt khe hơn mấy cái nước Đông Phương mình. Nhiều bộ luật họ khủng khiếp hơn, nhúc nhích không được. Cái người dân trong đó nằm như nằm trong rọ luôn, cứng ngắc, không dám làm cái gì hết, không vi phạm điều gì được hết. Bởi vì những bộ luật khác họ siết con người không nhúc nhích được luôn. Những nước đó lúc nào cũng nói mình là tự do và buộc các nước khác phải tự do. Nhưng mà họ tự do cái gì? Họ tự do ở những lĩnh vực để giúp người ta dễ sa đọa và dễ trì lạc. Mà họ cho đó là cái quyền con người được tự do. Còn các nước Đông Phương ta thì ngược lại nha. Những cái luật lệ ta rất là lỏng lẻo, ít có ràng buộc con người. Nhưng mà về đạo lý thì ta lại khắc khe. Khắc khe ở những cái điều kiện sống để giữ cho con người đừng bị trì lạc, đừng bị sa đọa. Hai quan niệm này rất là khác hẳn nhau. Và bên Đông Phương ta thường hay bị phê bình là thiếu tự do. Nhưng sự thực, luật pháp ta lỏng lẻo lắm. Muốn làm gì làm, dễ ợt, giả có gì. Nhưng mà ta lại khắc khe ở những điểm khác. Nhất là vấn đề mà làm cho con người hư hỏng á, thì ta lại khắc khe. Mà đặc biệt đến giờ phút này, trong lòng của nhiều người Việt Nam vẫn còn yêu thích cái sự đoan trang kín đáo của phụ nữ. Đúng không? Thầy nói câu này đúng không? Sao có nhiều người làm thinh, có nhiều người nam làm thinh không biết sao kỳ. Hỏi Phật tử nam này sao? Đúng không? Đúng nha. Ông già rồi, bị hỏi người trẻ. Đúng không con? Không. Tức là cái người này không yêu thích sự đoan trang kín đáo của phụ nữ. Đó là sự thật. Ông lắc đầu luôn là sao ta? Có một lần vậy, cái lần đó lúc đó thầy đang học đại học, thì cái ông giảng sư ông mới nói thế này. Ông nói cái thời đại của các em, của các anh chị, thời đại của các anh chị ngày hôm nay không còn được cái hạnh phúc như chúng tôi ngày xưa. Là cái hạnh phúc gì? Là hạnh phúc là nhìn được những cô gái đẹp đi trên đường mà trong cái dáng dấp e ấp, đoan trang, kín đáo. Ngày hôm nay điều đó không còn. Ngày hôm nay các anh chị ra đường chỉ nhìn thấy như nhiều phụ nữ trẻ trung mà ngồi trên xe không ý tứ. À, vân vân, ông nói câu đó muốn hiểu sao nó hiểu. Đại khái như vậy, và họ yêu thích cái sự đoan trang kín đáo. Còn bây giờ chúng ta nói qua tới cái việc tu hành đạo lý một chút, là cái ảnh hưởng di truyền khi mà ta ngắm nhìn cái cơ thể của người khác phái, nó làm ta bị run rẩy như cây yếu trước gió. À, nghĩa là sau đó thì người đó bị ma uy hiếp. Ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió, là cái tâm người đó bị dao động và bắt đầu họ đổ vỡ nhiều cái công hạnh khác. Lý do là bởi vì họ ưa thích ngắm nhìn phụ nữ mà họ không biết quán bất tịnh. Ở đây chúng ta thấy là cái ma mà uy hiếp con người ta là nó bắt đầu từ một cái điểm hở trong lòng ta. Nó có một cánh cửa để mà ma nó tác động vào tâm ta, nó làm phát sinh vô số những cái tâm lý bất thiện. Yếu tố này không phải yếu tố biểu tượng nha, mà là yếu tố thật. Con người ta lạ lắm, có người trong não họ có một cái kênh gì nó mở ra khiến cho họ tiếp xúc được với người thế giới cõi âm. Hoặc là có người bị ma nhập cũng vậy, và trong não họ phải có một cái phần nào đó nó mở ra mà khiến ma mới nhập vào được, còn người khác ma không nhập được. À, một cái kênh não trong não, có một lần thì tiếp xúc thì nói chuyện với ông bác sĩ, ông tiến sĩ Lê Thanh Danh, ông chuyên khoa về dinh dưỡng mà nhất là về vi chất. Ông có một phát hiện, mà cái phát hiện của ông là rất độc đáo mà nổi tiếng trên thế giới. Khi ông nói điều này làm thầy cũng ngạc nhiên. Ông nói câu này, ông nói ông phát hiện ra trong cái vi chất kẽm nó có một cái tính chất rất đặc biệt, là nó đóng được các cái kinh trên não làm cho người ta không bị tác động bởi người cõi âm. Là thầy mới yêu cầu nó rõ hơn, ông nói là ví dụ có cái người nó thường hay thấy ma, ông cho uống vi chất kẽm người đó hết thấy ma. Hoặc là có người cứ nghe tiếng nói bên tai hay bị ma nhập ra nhập vô, ông cho uống vi chất kẽm người đó hết bị ma nhập. Mà nói con nít cái hay khóc đêm giống như là có ma tới nhát nó, thì cho đứa bé nó uống kẽm trong vài ngày cái nó hết khóc đêm, tức là ma không có tấn công vào tâm nó được nữa. Điều này rất là lạ, một phát hiện rất là lạ, mình không biết thật hư như thế nào, nhưng mình cứ ghi nhận những điều ông phát hiện. À, lúc qua thầy mới nói thì nó như vậy, cái kẽm nó đóng cái kinh trong não nào đó lại. À, thì trong cái sự tu hành cũng vậy, ví dụ tâm ta có điểm hở thì tự nhiên ma nó tác động được làm cho ta khởi lên tiếp tục những ý nghĩ sai lầm. Và cái ý nghĩ của ta không phải do ta khởi, mà sự thực do một cái ngoại lực tác động mà ta cứ tưởng như là ta khởi. Ví dụ lúc nào đó thì chúng ta giận dữ lên, coi chừng phải ta, mà ta đã bị một ngoại lực tác động vào trong não mình do ta có một cái điểm hở nào đó về cái tâm lý. Nên cái yếu tố xấu từ bên ngoài tác động vào, mà trong kinh Phật hay gọi là ma, là yếu tố có thật. Trong bài kinh Hàng Ma đó, hôm nào quý Phật tử nghe thì có giảng trong Nikaya, bài kinh đó là muốn mà phá chư tăng thì ma phải làm cho chư tăng hoặc là giận dữ hoặc là kiêu mạn, thì nó mở ra một cánh cửa, thế là ma tác động vào trong chư tăng được những ý nghĩ xấu, khiến cho chư tăng bỏ bê sự tu hành rồi sa đọa luôn. Đầu tiên để cho chư tăng giận dữ, cái ma nó mới nhập tâm vào các cư sĩ, là cứ đứng chửi quý thầy, chọi đá quý thầy để chọc quý thầy giận. À, nhưng mà lúc đó Đức Phật mới dạy chư tăng là tu nhẫn nhục, quán từ bi, các ngài không khởi giận dữ, ma không có nhập vào tâm các ngài được. Cái sau đó cái ma nó bắt đầu nó đổi lại, cái nó tác động vào tâm của cư sĩ, đi đến vì lại quý thầy, cúng dường ca ngợi quý thầy lên mây xanh, để cho quý thầy khởi tâm kiêu mạn. Quý thầy khởi kiêu mạn rồi nó mới tác động vào tâm quý thầy, nó phá quý thầy hư đời tu luôn. Mà lúc đó Đức Phật biết, Đức Phật dạy tỳ kheo quán tâm khiêm hạ, thấy mình như cát bụi, thế là quý vị không khởi kiêu mạn là ma không tác động được. Là cái câu chuyện là như vậy. Cho nên ma mà muốn tác động mình phải có một cái điểm hở trong cái tâm hồn của mình, trong cái tâm lý của mình. Thì ở đây là cái việc mà hoặc là vô tình hoặc là cố ý, khi ta nhìn thấy một cơ thể người nữ trẻ trung xinh đẹp và làm cho ta bị dao động, thì lúc đó một cánh cửa đã mở ra để cho ma tác động. Thì cái ma gì? Trong kinh thì nói là một loại ma vương bên ngoài, hay tác động vào tâm để đưa ta đi vào con đường xấu. Nhưng mà còn ở trong xã hội ta thì sau khi mà ta bị dao động do có cái tật hay ngắm nhìn cơ thể người nữ thì ta sẽ bị nhiều cái loại ma kế tiếp theo. Là ai mà thích xì ke thì bị ma gì? Ma túy. Ai khoái uống rượu thì bị ma? Ma men. Ai mà du đảng? Ma, ma cô. Ai mà mê bóng đá thì Maradona. Ai mà mê phim ảnh thì bị Marilyn Monroe. Ai mà mê nhạc thì coi chừng Madonna. Mà ai mà khoái cờ bạc thì bị ma, ma cao. Ai mà du đảng thì coi chừng mafia. Còn ai mà khoái chạy qua coi chừng marathon. Thì á, nghĩa là khi mà ta bị hở một cái, ta bị dao động một điểm yếu thôi, nhưng mà lập tức nhiều cánh cửa sa đọa mở ra cho chúng ta. Nên có thể là một con người đó trước đây rất đàng hoàng, chỉ bị cái ngắm tịnh tướng thôi, người đó sống hư luôn. Mà thầy đã từng thấy một lần. Thì cái gia đình là một gia đình Phật tử tương đối tốt. Hồi trước kia đó, các em, thầy cũng quen biết gia đình đó, cũng sống rất là đàng hoàng, rất tốt, không có gì hết. Mọi người hạnh phúc. Chỉ có một lần, một cái tay bạn nào nó dúi vô tay ông chồng cũng phim sex. Chỉ như đó thôi. Ông này tò mò lén vợ coi. Tối vợ ngủ, con ngủ hết rồi, ông lén, ông mở máy lên, ông đẩy cái băng nó vô, ông coi một mình. Rồi sau này bà vợ mới phát hiện ra, mới nói cho thầy nghe. Chỉ như vậy thôi, gia đình tan vỡ. Thế là từ đó ông thôi, ông xa đà, ông nhậu nhẹt, ông gái gung rồi, ly dị nhau rồi tan vỡ hết luôn. Rồi mười mấy năm sau thì thầy cũng gặp lại. Nhưng mà dĩ nhiên ta hiểu là lúc gặp lại còn vui không? Không vui, nhìn nhau nó ngượng nghịu bởi vì như vậy. Nên do đó là từ một cái nhìn tịnh tướng thôi, mà nhìn qua phim ảnh thôi, rồi cũng phá vỡ hết tâm hồn và phá tan luôn cái gia đình của người ta. Chúng ta thấy đó, nó đúng là như cây yếu trước gió vậy, nó mở một cánh cửa rồi, thì mọi cái khác, cái hậu quả thật là không lường. Thì ngày nay vậy, báo chí hoặc là các quan chức mà có cái chức năng á, họ có cái thắc mắc một điều là tại sao giới trẻ bây giờ dễ hư hỏng quá, đạo đức bây giờ xuống cấp lè quá. Mà vì sao? Họ đi tìm nguyên nhân đủ thứ hết. Nhưng mà sự thật có một cái nguyên nhân. Là nguyên nhân gì? Là cái tịnh tướng á, nó phơi bày đầy ra ngoài đường. Trong phim ảnh, trong sách báo, rồi bây giờ internet rồi, đủ thứ hết. Tức là cái giới trẻ nó có quá nhiều cơ hội để nó gọi là nhìn tịnh tướng á, kiểu đó. Nói theo kinh điển là nhìn tịnh tướng. Cho nên từ một cánh cửa nó mở ra, tâm hồn nó bị rung rẩy một lần là vô số những điều hư hỏng khác xảy ra. Thế là bạn bè rủ rê đi chơi bời, đi hút chích, đi vào vũ trường và đắm vào trong những cuộc vui. Và khi mà đắm vào những cuộc vui rồi thì sao? Tan vỡ hết như vậy. Nên nếu mà nhà nước khắc khe hơn trong vấn đề kiểm soát về những hình ảnh một chút thì có lẽ xã hội cũng sẽ đỡ sa đọa hơn. Hoặc là cha mẹ cũng vậy. Cha mẹ mà dạy con cái quan điểm rõ ràng về vấn đề đó một chút, là con gái phải ăn mặc đoan trang kín đáo, con trai phải có cái thái độ dứt khoát, không có ngắm nhìn tịnh tướng người đó, giữ lòng mình trong sạch, thì xã hội sẽ đỡ sa đọa hơn. Đó, vừa là bên phía nhà nước, vừa bên phía cha mẹ và thầy cô cũng vậy. Cái điều này phải được giáo dục trong học đường, trong gia đình rất là kỹ lưỡng. Hiện nay người ta đang thử nghiệm dạy cái gọi là giáo dục giới tính trong học đường. Nhưng mà cái cách dạy do những cái người mà không phải người quyết tu. Chỉ có người quyết tu á, dạy cái môn giới tính mới dạy đàng hoàng, làm cho lớp trẻ nó thoát ra khỏi cái mời gọi, cái hấp dẫn của tính dục để nó giữ tâm trong sạch. Còn cái người mà không biết tu mà dạy giới tính thì thành ra cái gì? Giống như vẽ đường cho hươu chạy, làm nó hư nhanh hơn chút nữa. Hư nhanh. Bây giờ có nhiều nơi than đó, nói con tôi học giới tính xong về bắt đầu nó quậy chịu không thấu. Là cái lối dạy của mấy cái người mà không quyết tu. Cho nên mà để mà dạy mà giáo dục giới tính học đường á, chỉ giao cho mấy thầy tu dạy là bảo đảm. Dạy xong là bảo đảm không còn ai dám lấy vợ lấy chồng nữa hết. Nó vậy mới thành công được. Đã đến lúc ta phải đề cao một cái nền văn hóa lành mạnh cho thế giới, là không tạo điều kiện cho con người cứ ngắm nhìn cơ thể để cho đừng có bị run rẩy. Khi không có bị cái run rẩy trước cơ thể người khác phái thì ta có thêm sức đề kháng. Khi có thêm sức đề kháng, rồi ta bớt bị những cái trò sa đọa lôi kéo, và hậu quả, cái kết quả là xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Còn riêng tu sĩ thì đối với vấn đề này lại càng quyết liệt hơn nữa. Nãy giờ là ta nói cư sĩ ngoài đời, bây giờ thực sự bài kinh này nói cho người tu. Cho nên cái người tu mà đối với vấn đề này còn quyết liệt hơn. Chúng ta thấy vì cái người tu á, vào cái thời xưa họ sống trong cái xã hội còn đoan trang kín đáo. Vậy mà khi ngắm nhìn một cái người tín nữ đến chùa trong một cái quần áo tha thước, yêu kiều, diễm lệ với gương mặt thanh tú, là nhiều người còn bị sao? Còn bị dao động. Chứ đừng có nói. Trong thời đại ngày hôm nay mà cái mô đen là áo mà hở nguyên cái lưng, phải không? Mà phía trước bụng thì không biết sao mà nói. Thấy ngậm ngùi luôn, không biết sao mà nói. Mà khó chịu, mình không biết sao. Đó. Tức là trong cái thời đại mà người tu sĩ phải bị tịnh tướng bao vây tràn ngập, nếu người tu sĩ đó mà không có một cái lập trường, không có một quan điểm, không có một quyết tâm cao độ, thì rõ ràng tâm người đó làm sao cũng run rẩy như cây yếu trước gió, không thể tránh khỏi. Nên ngày hôm nay là cái người tu á, cái quyết tâm về vấn đề tu tập như thế này, cái quán bất tịnh này phải gấp 10 lần, gấp 100 lần người xưa mới giữ được mình. Chứ không phải là tu mà bằng như người xưa là rớt hết. Tại vì người xưa lúc đó là cái xã hội không bị những cái văn hóa xấu. Ngày nay phải cái quyết tâm của mình gấp 100 lần người xưa mới vượt qua được, mới hóa giải được các cái tịnh tướng để cái tâm hồn mình không bị nhấn chìm. Khi mà tâm hồn mình đã bị nhấn chìm là bởi những cái hấp dẫn thì cái việc mà đi tới hành động không xa. Tu sĩ cũng là một con người, cho nên cũng bị một cái khuynh hướng rất tự nhiên là bị hấp dẫn bởi cơ thể của người khác phái. Đó là chuyện không ai tránh được. Ngày hôm có một lần, có một thầy còn trẻ và rất là đẹp trai, rất là giỏi và rất có lý tưởng, đến than với thầy, nói thưa thầy, sao Đức Phật cấm một cái điều cay nghiệt quá. Hỏi cấm gì? Nó ngay cái quan trọng nhất con người ta mà Đức Phật cấm mất tiêu. Đức Phật cấm ngay đúng cái điểm mà quan trọng nhất của con người, Đức Phật cấm không cho thì khổ ghê. Hỏi lý do là tại sao? Bất thật ra thầy cũng đang bị run rẩy như cây yếu trước gió, đang có vấn đề bị dao động. Tại vì ông thầy cũng quá đẹp trai, quá đàng hoàng, cho nên là cũng có ai đó đã làm cho thầy phải run rẩy. Nên thầy đến thầy gặp thầy than, thì thầy mới trả lời thế này: thì biết sao, giờ muốn làm thánh phải vậy thôi, chứ đâu còn cách nào khác. Giờ không thể mà mình có một lý luận nào để mình sửa cái giới của Phật được. Không có lý luận nào hết. Mà đây là điều kiện, hãy muốn làm thánh thì phải chịu vậy, không chịu thì thôi. Đâu có ai ép đâu. Ai ép than chi. Thì người tu sĩ phải có những cái điều thế này để mà giúp người đó vượt qua. Khi mà cái tịnh tướng nó tràn ngập, thứ nhất là nghiệm cái lý vô thường. Là khi mình lỡ mình nhìn thấy một cơ thể người nữ họ phơi bày, thì bây giờ đụng là thấy. Lỡ mình nhìn thấy một cơ thể người nữ mà phô bày thì phải nghiệm cái lý vô thường, nói như thế này: bây giờ coi đẹp như vậy, chứ chừng 30 năm sau thì sao? Thì nó già nua, nó xấu xí. Nhưng mà nếu mà nghiệm không nổi thì bây giờ trong vi tính nó có cái chương trình, có cái phần mềm đó. Khi mình gặp một người nào mà thấy đẹp á, mình đến mình xin chụp một bức hình. Mình chụp bức hình. Thì cái mình đem bức hình của người con gái đẹp đó mình đưa vô vi tính, mình scan vào trong, cái mình lên cái chương trình, mình ra cái lệnh là thực hiện cái hình người này 40 năm sau giùm, thì nó sẽ hiện ra một bà già lưng còm, mắt nhăn, tóc bạc, răng rụng mất mớ, răng giả rồi. Sau đó mình mới nhìn cái người đó, rồi mình in cái hình đó ra, mình đem lại mình tặng cô gái đó, nói đây là tặng cô, 40 năm sau cô sẽ như thế này, rồi sau đó chạy cho lẹ, đừng đứng nó lâu như vậy. Với một điều nữa là cái mặt trái của cái vẻ đẹp là gì? Thực ra cơ thể con người là chúng ta có hai mặt. Một cái mặt đẹp gọi là cái tịnh tướng, và một cái mặt trái là những cái hoạt động cơ thể nó sinh ra sự bài tiết, phải không? Bài tiết theo cái tiêu hóa, bài tiết theo mồ hôi, rồi nhiều thứ khác. Nó cũng gọi là cái mặt trái. Cho nên nhìn thấy đẹp phải nghĩ tới cái mặt trái. Cái bên kia của cái tịnh tướng là cái bất tịnh tướng, vân vân. Để mình cảm thấy cũng bớt cái gì? Bớt cái ham muốn và cái nghĩ tới lúc già. Mà Đức Phật hay dạy cái mà nghĩ tới lúc già. Có câu chuyện là có hai người vợ chồng đó ở trong kháng chiến, mới cưới nhau xong thì cái người phải đi ra miền Bắc, người ở lại miền Nam, thì chàng mới hẹn nàng là 2 năm sau anh sẽ quay về, tại vì chương trình như vậy, thôi em ráng chờ. Và ông đi tập kết rồi bắt, nhưng mà không phải 2 năm sau. Và ông đi tập kết rồi bắt, nhưng mà không phải 2 năm sau. 20 mấy năm, gần 30 năm sau, ông mới quay vô lại được. Thì ông đi tìm lại cái người yêu trong mộng, nhưng mà không ngờ khi bước vô thì sao? Không phải, không bằng 20 năm. Mất tiêu. Cái ông đó mà tu mau đắc đạo á, không tu. Đây đó. Tức là trong nhiều bài kinh Đức Phật dạy lắm, nó hãy nhìn cái cô gái trẻ đẹp đó và nghĩ tới cái lúc mà cái lưng cái cô này còng như cái mái nhà. Trong kinh Phật ghi rõ là còng như cái mái nhà. Tóc đã bạc, răng súng, mắt thì nhìn không rõ. Hãy mình nói cái há cái gì hả hả không, rất là khó chịu. Da thì nhăn nheo và đại khái rồi. Này, hãy nhìn cái điều đó để thì nói thì nghe kỳ, nhưng mà đó là một sự thật, đó là một sự thật. Như thầy nhớ vậy, thầy nhớ hồi thầy chưa đi tu, thầy có quen với một cái cô đó. Không, thầy nó quen bình thường nha, đừng hiểu lầm. Thầy cũng bạn đạo, đi chùa với nhau thôi. Thì lúc mà tuổi nhỏ thì ai cũng xinh đẹp, ai cũng xinh đẹp. Nhưng mà lúc đó thì thầy đã quyết định đi tu, nên mình không hề có cái khởi tâm vấn đề gì. Nhưng mà bởi vì cái tánh thầy là thầy hay ân cần đối với ai, mình cũng thân thiện á. Không biết hình như cô ta có hiểu lầm hay sao, thầy không biết. Nhưng mà thầy vẫn đi tu, sao thầy đi tu. Rồi, thì lúc mà cái ngày thầy cạo đầu thì cô ta có chạy tới, nhưng mà cô ta chạy tới trễ nửa tiếng, cho nên thầy đã cạo xong cái đầu rồi, không lại cái không có chuyện xảy ra. Thầy nhớ coi, khoảng hơn 20 năm sau thì cô ta dắt chồng đến thăm thầy, và đã đi nước ngoài. Chồng đến thăm thầy. Thì thầy nhìn cô ta, thầy mới nói thật thế này. Thầy nói nếu ra đường mà thầy gặp thầy không nhận ra. Thầy nói đây là thầy nói thật. Thầy nói nếu ra đường thầy nhìn thầy không nhận ra cái cô bạn ngày xưa xinh tươi như thế, dễ thương như thế ngày hôm nay. Nhưng mà thầy không nói bây giờ là xấu, không dám nói. Nhưng mà đúng là thời gian nó thay đổi hết. Nếu ngày xưa mình thương yêu cái con người đó vì cái vẻ đẹp thì đúng là 30 năm sau cái lý do để thương yêu mất, không còn nữa. Mất liền. Mà Đức Phật thường hay nhắc cái đó. Đức Phật hay nói hay nhìn xuyên thời gian để thấy cái tàn phai của nhan sắc mà ngay bây giờ lòng mình đã thanh thản. Phật dạy cái đó. Cái lớp trẻ bây giờ thương yêu nhau là bởi vì không nhìn được cái xuyên thời gian. Hãy thấy cô nào đẹp cứ đeo đuổi là chỉ nhìn cái trước mắt. Nhưng Đức Phật luôn luôn nhắc phải nhìn xuyên thời gian để thấy trước cái lúc mà sẽ tàn phai và liệu lúc đó còn thương được nữa hay không. Như vậy thì khi mà cái lý do đầu tiên là hãy nghiệm lý vô thường thì sẽ có người cãi. Có người nào đó họ hiếu sắc, họ đam mê, họ sẽ nói thế này: thì thể mà bà này già rồi thì tôi đi kiếm bà khác trẻ. Có không? Sẽ có một người họ lý luận như vậy để họ cãi cái đạo lý mà Phật đã dạy là nghiệm lý vô thường. Họ sẽ cãi, họ nói nếu bà này bà già kiếm người khác trẻ hơn, lo gì. Thì bây giờ mình sẽ có một cái lý luận khác. Mình nói thế này là khi mà mình yêu thích một người nào đó thì mình phải làm sao? Phải chiếm đoạt. Phải không? Chứ làm sao cho người đó là của mình. Mà khi chiếm đoạt rồi thì phải chịu cái gì? Một cái trách nhiệm cả một đời. Phải không? Chứ khi nằm lấy người ta rồi là không cho người ta ăn, không cho người ta mặc, không lo lắng gì không? Lúc nào cũng phải như ân cần chăm sóc. Ngày sinh nhật phải nhớ, không nhớ là chết tươi à. Phải không? Hôm nay ngày 8 tháng 3 mà không có quà là đừng vô nhà, đừng đi về nữa nha. Không? Tức là phải ân cần với chăm sóc và trách nhiệm cả một đời để bày tỏ cái gọi là thương. Mà chịu nổi không? Nhắm trách nhiệm một đời nổi hay không? Rồi cái cô gái mà mình bưng về đó đâu phải là một người nhu mì thánh thiện như một nữ thánh đâu. Mà sao? Có lúc lên cơn điên như thường, lúc hung dữ hơn chằn tinh gấu ngựa như thường. Đúng không? Có lúc như chuyện vẩn vơ, nghĩa là nổi điên lên, nghĩa là muốn đập nhà đập cửa như thường. Và có lúc mình bị một công chuyện gì bận rộn, họ không thông cảm, cứ cằn nhằn và mình không biết sao giải thích. Thế mình giải thích mình cũng quá mệt, không giải thích nổi. Mà không giải thích thì nói đúng rồi, ông đi với con nào, phải không? Nên là đó, phải nghĩ trước điều đó. Khi mà ta yêu thương ai, ta bưng người đó về, ta chịu trách nhiệm cả một đời, nổi hay không nha. Nên thầy ốm yếu nên thầy đã từ chối từ xa. Còn ai khỏe mạnh ráng gồng thì không biết, rồi thì thua. Nó trách nhiệm một đời nó không có đơn giản, nhắm chịu nổi không thì chịu không. Nên và vì vậy là mình nói với cái người đó, thay vì phải chịu trách nhiệm một đời, thôi thì sống một đời tu hành thanh thản, mình yêu thương tất cả chúng sinh một cách tự nguyện, không bị bắt buộc, thanh thản hơn nhiều, cao thượng hơn nhiều, phải không? Bây giờ vậy, bây giờ một cái người tu như quý thầy quý cô là không hề bị buộc phải thương yêu ai một cách có trách nhiệm. Bây gia đình mình cũng bỏ luôn hết trách nhiệm, và đối với mọi người mình không hề có bị ràng buộc, mình chỉ bị gì, một cái lòng tự nguyện mà Phật dạy là thương yêu tất cả chúng sinh. Mình chăm sóc, lo lắng tất cả chúng sinh, dạy dỗ, hướng dẫn tất cả chúng sinh và kêu mọi người thương yêu nhau một cách tự nguyện như vậy. Thì cái tâm thương yêu đó làm sao? Nó đẹp và nó thanh thản. Còn cái mà thương yêu gia đình với nhau làm sao? Nó nặng nề, ràng buộc, khó chịu. Nên đã đi tu rồi thì hãy nhớ vượt qua cái tình thương yêu đó để thương yêu mọi người một cách thanh thản, tự nguyện và cao đẹp. Mình nói như vậy. Nhưng mà rồi có người cãi nữa, chưa hết. Ví dụ như có cái người nào đó ở bên ngoài, họ nghe mà Đạo Phật nói như vậy, họ nói bây giờ tôi không cần trách nhiệm, tôi ăn bánh trả tiền. Nó cũng có cái lý do để cãi, nó không, thì tôi không có trách nhiệm, tôi ăn bánh trả tiền. Thì mình sẽ bắt đầu mình có một cái lý luận khác, một cái đạo lý khác mình giải thích. Cái lý luận thứ ba này là thầy sẽ giải thích kỹ ở trong cái bài giảng vào lễ Phật đản sắp tới, đêm 14, thầy sẽ giảng về cái ý nghĩa này. Tức cái ý nghĩa này thế này, là cái sự hưởng thụ là mình tiêu thụ bớt cái phước của mình có. Tức là mỗi người chúng ta sinh ra trên đời này, chúng ta có một cái số phước nhất định. Phước nhất định là do nhiều đời trước mình đã gây tạo. Bây giờ ví dụ cái người đó, tổng số phước người đó là 1.000. Cái đơn vị thì mình không biết, ví dụ 1.000 lít. Người này, cái phước người này mới sinh ra là trong đời có được 2.000 lít hạnh phúc. Người kia là 5.000 lít hạnh phúc. Có người chỉ có 50 lít hạnh phúc. Thì mỗi người có một cái tổng số hạnh phúc của họ. Mà khi ta hưởng hạnh phúc, bất cứ hạnh phúc nào là cái phước đó sao? Mất từ từ, mất từ từ. Nhưng mình ực dùng ly rượu cho đã thì mất hết mấy nửa lít hay lít hạnh phúc, ví dụ vậy. Thì cũng vậy, cái khoái cảm trong cái sắc dục thì nó lấy đi rất nhiều cái số hạnh phúc mà ta có trong đời của mình. Ta lấy dần, lấy dần. Và khi mà cái tổng số hạnh phúc đó mà bị hao nhiều quá thì người ta làm sao? Người ta không còn gì để hạnh phúc nữa. Nghĩa là cuộc đời sẽ không có những cái may mắn. Cuộc đời nhiều đau khổ, nhiều bệnh tật, nhiều cái thiếu thốn, nhiều cái bức xúc. Tức là nó phải có đau khổ bù lại, bởi vì cái tổng số hạnh phúc mình đã lấy hết rồi, mình đã tiêu hao mòn mỏi hết rồi. Và như vậy là không còn cái cơ hội để ta sống bình an, thanh thản và đi sâu vào cái chân trời tâm linh. Ở nơi đó có nhiều hạnh phúc lớn lao hơn. Nên cái người nào để dành cái số hạnh phúc đó mà tu tập thiền định tâm linh thì người đó sẽ được hưởng cái phước của thánh, cái phước trong tâm linh. Bởi vì đi vào thiền định nó có cái hạnh phúc của nó. Trong thiền có cái hạnh phúc, và hạnh phúc đó vi diệu hơn những cái lạc thú của cuộc đời. Và nếu ta đem cái tổng số hạnh phúc của mình nướng hết vào trong lạc thú cuộc đời thì mình không còn cơ hội để làm thánh nữa. Còn nếu mà mình kiềm chế, mình không có đem cái tổng số hạnh phúc đó để hưởng lạc thú cuộc đời, mà mình đem cái tổng số hạnh phúc đó mình dồn vào trong thiền định tâm linh, thì mình đi vào thế giới của thánh, mình hưởng được cái an lạc của thánh. Đó là mình trả lời cho cái người mà cứ đòi phải hưởng thụ lạc thú cuộc đời là vậy. Mình nói cái lạc thú cuộc đời chứ nó chóng tàn và làm tổn phước, còn cái an lạc, cái hạnh phúc của thánh nó mênh mông, nó vô tận, nó cao cả hơn. Và nó giúp cho mình càng lúc càng thăng hoa hết kiếp này và kiếp khác. Cho nên mình đã đừng để tổn cái tổng số hạnh phúc của mình, hãy để dành cái hạnh phúc đó cho việc tu tập. Thì kỳ tới đêm 14 ở trên chùa, thầy giảng cái buổi lễ Phật đản thì sẽ nói về vấn đề này kỹ hơn một chút. Nhưng mà có người cãi nữa, nói rồi người cãi. Mình đã giảng hết lời rồi có người cãi. Nói bây giờ tôi chỉ ngắm nhìn thôi, tôi không muốn chiếm đoạt, nên tôi không có trách nhiệm, tôi không có tình cảm gì hết. Có người cãi tới nước đó luôn. Thì mình trả lời làm sao? Mình sẽ giải thích làm sao? Nói khi thích ngắm nhìn thì tâm làm sao rồi? Đã rung rẩy rồi, đã dao động. Và một cái rung rẩy, một cái dao động nhỏ đó cũng là một điều không được phép đối với một người đã quyết tâm tu hành. Tâm mình hơi động chút xíu khi mình ngắm nhìn một cơ thể người nữ đã là một chút lỗi. Nên vì vậy là phải thanh lọc nội tâm tới cái chỗ tinh tế, không để một cái chút vẩn đục nào khởi lên trong tâm. Tức là khi mình nhìn một người nữ mình còn thấy chút thích là rồi rồi đó. Trong tâm đã có một chút vẩn đục. Mà vì vậy là cái người tu phải thoát ra điều này. Nhưng mà có người cãi nữa. Mình giải thích tới nước đó rồi mà có người vẫn cãi, cãi nó thế này. Nói sao mà khó quá, sao mà khó tánh quá. Thì mình trả lời sao? Mình trả lời là bởi vì muốn làm thánh phải rất là khó, phải rất là kỹ lưỡng, phải rất là tinh tế. Nếu mà không chịu làm thánh thì cứ trầm luân trong sinh tử mãi. Còn mà đã muốn làm thánh rồi thì phải ráng vượt qua hết những điều như thế. Nên vì vậy khi mà chúng ta nhìn thấy cơ thể của một người khác phái thì trong tâm mình phải lập tức có bốn điều xuất hiện. Một là thấy cái vô thường, cái già, cái chết sẽ đến. Thì cái người đó sẽ già, sẽ chết như vậy, ngắm thương nổi không? Nếu tới đó thương nữa thì bây giờ cứ thương. Cái thứ hai là khi nhìn thấy một cái cơ thể người khác phái phải nghĩ đến cái trách nhiệm bắt buộc mà nếu mình chiếm lấy cái người đó. Và nghĩ luôn cái thứ ba là chúng ta thấy cái sự tổn phước mình sẽ phải chịu nếu mình hưởng thụ lạc thú với người đó. Và cái điều thứ tư là phải kiểm soát cái tâm mình, xem cái mức độ bình thản của tâm mình đã đến đâu. Là khi nhìn thấy một cái người nữ, cơ thể người khác phái, mình phải suy nghĩ bốn điều này trong tâm mình liền để mình giữ được cái sự bình thản mà quyết tâm tu tập. Ngoài ra, những yếu tố hỗ trợ cho một người tu là vấn đề hộ trì các căn, tức là thường xuyên kiểm soát tâm mình, không phải đợi tới lúc mà mình gặp cơ thể người khác, gặp tình tướng là mình mới kiểm soát tâm mình. Bình thường lúc nào cũng kiểm soát tâm mình, hộ trì các căn. Để ăn uống có tiết độ, ăn uống có tiết độ là người, vì ngày xưa thời Đức Phật chưa có ăn chay trường được, mà đi khất thực rồi ai cho gì ăn nấy, chỉ khi nào mà người ta mang thức ăn tới cúng dường người ta mới mang thức ăn chay. Còn đi xin giữa đường thì họ cho thứ gì phải ăn, nên nhiều khi đã phải ăn mặn. Và nếu mà cứ ăn uống không tiết độ thì nó cũng thêm cái ảnh hưởng của cơ thể đánh lên vào trong cái tâm lý, cho nên tâm mình sẽ dễ dao động hơn. Nên người ăn chay mình có cái lợi thế là tuy cơ thể yếu một chút nhưng mà mình không bị cái ảnh hưởng của sinh lý lên trên tâm lý ở ngoài khác. Nó là yếu tố ăn uống có tiết độ, cẩn thận. Và cái thứ ba là vấn đề tinh tấn tu học. Lúc nào cũng cố gắng học giáo lý, thấm nhuần giáo lý, suy nghĩ về giáo lý, chiêm nghiệm giáo lý, rồi thực hành những điều đó từng chút. Thì như vậy ma không có tác động vào trong tâm mình được. Nhớ vậy, ma là yếu tố có thật ở bên ngoài, nhưng mà muốn tác động được vào tâm mình thì tâm mình phải có một điểm hở nào đó, một điểm yếu nào đó. Như bùa chú cũng vậy. Ví dụ như là cái người bùa đó họ đánh mình làm cho mình thất điên bát đảo là cũng vì mình có một điểm hở nào đó, cái bùa mới nhập vào được, chứ bùa không nhập vào được. Nên do đó, nếu ta tu hành tinh tấn, ta lễ Phật thường xuyên với cái lòng tôn kính thì bùa không đánh vào được, ma không đánh vào được vì ta được sự hộ trì nhất như vậy. Cái bài này chúng ta nói như thế, bây giờ ta qua một bài khác. Có một bài pháp cú này. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thật, không xứng áo cà sa. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Cái bài pháp cú này Đức Phật nói là vì cái dịp như thế này. Rồi có một lần đó, hai ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên dẫn theo 1000 tỳ kheo đi về thành Vương Xá. Rồi trong một lần thuyết pháp, ngài Xá Lợi Phất mới giảng về cái nhân quả của cái hạnh bố thí. Chúng ta được biết ngài Xá Lợi Phất được tôn xưng là gì? Đệ nhất về trí tuệ. Đệ nhất về trí tuệ. Đến nỗi có lần Đức Phật đã khen ngài Xá Lợi Phất thế này: về phương diện trí tuệ, Xá Lợi Phất bằng ta. Nên nhiều bài mà Phật giảng khắp nơi, ngài Xá Lợi Phất hệ thống lại, thuyết pháp lại một cách rõ ràng, minh bạch, và nhiều khi phân tích chia sẻ ra thêm cho dễ hiểu, hiểu rất sâu ý của Phật, những đạo lý mà Phật dạy. Nên Đức Phật rất hài lòng mỗi khi ngài Xá Lợi Phất nói một điều gì đó. Thì lần này ở thành Vương Xá, ngài Xá Lợi Phất mới giảng về cái nhân quả của bố thí. Ngài nói như thế này: nếu một người nào đó thường hay bố thí mà không khuyên dạy người khác bố thí thì đời sau người này sẽ hưởng phước giàu có nhưng cô độc, xung quanh mình không có thân quyến. Rồi người nào mà không làm hạnh bố thí nhưng hay khuyên người khác bố thí thì đời sau mình không giàu, nhưng mà mình hay có quyến thuộc, và những quyến thuộc đó giàu để mình cũng được hưởng chung với họ, nhưng bản thân mình khó làm ra tiền. Thứ ba là người nào mà không bố thí, cũng không khuyên người khác bố thí, thì đời sau vừa nghèo vừa cô độc, không thân quyến. Còn cái thứ tư, người nào mà vừa bố thí mà vừa khuyên người khác bố thí thì kiếp sau cái giàu gấp bội bội lần, và chung quanh mình là quyến thuộc đầy. Ngài phân tích nhân quả rất là hay. Vì sao vậy? Thật ra khi mà để làm quyến thuộc với nhau, cái phước nó phải đồng nhau thì mình mới làm quyến thuộc với nhau được. Như vậy, như có một lần thì nhìn thấy hai vợ chồng mà thì thấy hai người hai phước khác nhau. Một người vợ phước rất là lớn, một người chồng phước rất là ít. Thì thầy mới nói sau này hai người này sẽ chia tay. Mà đúng như vậy, qua năm sau ly dị mất tiêu. Hai phước không đồng sao hưởng, không? Thì cái người phải ở cái nhà lầu, người phải ở cái nhà tôn, thì làm sao ở chung một nhà được, không? Buộc phải chia tay để mỗi người ở một cái nhà đúng với cái phước của mình. Thì cũng vậy, ví dụ như bây giờ là cái số mình là số nghèo, thì làm sao mình có anh giàu, chị giàu, cha giàu, mẹ giàu, cậu giàu, chị giàu được, phải không? Nếu mà cái người đó giàu thì buộc lòng mình không bao giờ mình nghèo được. Họ phải giúp đỡ mình, họ phải thương yêu mình. À, nên vì vậy cái phước đồng nhau mới làm quyến thuộc lẫn nhau được. Và mà cái phước đồng nhau là gì? Phước đồng nhau bởi vì đời trước có khuyên nhủ nhau cùng làm cái điều tốt lành. Cùng nhau hẹn với nhau, chung tay góp sức với nhau làm cái điều tốt lành, những điều thiện lợi cho con người. Nên đời này phước chung với nhau, trở thành quyến thuộc của nhau. Ngài phân tích cái điều đó rất là hay. À, vì vậy thì chúng ta cũng theo lời dạy của Ngài, chúng ta biết được Phật Pháp thì chúng ta cũng ráng giúp cho mọi người biết Phật Pháp tu hành. Chúng ta biết bố thí thì cũng hãy giúp cho người khác cùng bố thí. Nên có nhiều người Phật tử hay lắm nha. Có nhiều người Phật tử hay lắm. Ví dụ như là có một cái tượng Phật là được yêu cầu là cúng dường để dựng lên trong ngôi chùa. Thì có một người Phật tử họ dư tiền cúng. Hỏi tượng nhiêu, nó là tượng 3 triệu. Họ dư sức, họ cúng rẹt xong liền. Họ không cúng. Họ nó đi kêu hết mọi người, cái này họ bao chót. Tức là họ cũng muốn cho những người huynh đệ của họ, người góp 5 ngàn, 20 ngàn cũng được, nhưng mà để góp vô. Rồi nhiều khi người góp đã đời có 1 triệu, 2 triệu kia họ cúng rẹt liền. Nhưng mà họ muốn huynh đệ mình mỗi người bòn mót bằng cái đồng tiền mồ hôi nước mắt, bỏ vô cúng cái tượng Phật. Như vậy để cho mọi người cũng có phước. Thì cái người đó làm phước mà rất nhân từ, không ích kỷ. Nên đời sau thì sao? Là lớn lên làm người giàu có vinh quang, mà chung quanh mình bạn bè người tốt đầy hết. Vì những người kia cũng góp tiền vô tượng Phật đó. Vậy, hoặc là nói cái đợt này mình cúng dường, mình bố thí pháp, mình bố thí băng giảng sách đĩa rồi vân vân, những tài liệu đạo lý mình cho. Nhưng mà có người đủ khả năng cúng hết mà không thèm, cứ kêu nó kêu đi, cứ kêu còn nhiều họ bao chót. Thì cái người mà bố thí như vậy là vô tình đúng lời dạy của Ngài Xá Lợi Phất. Tức mình muốn cho nhiều người chung tay góp sức, nhiều người cùng phát tâm, để sau này ở kiếp nào đó gặp lại nhau rất là vui sướng, rất là thân ái, rất là hạnh phúc. Vì ta có nhiều cái người bạn đồng đạo cũng có cái phước tương đương như ta. Đó. Còn có nhiều người lắm bố thí mà ích kỷ như vậy. Nên là lên cái nói, thưa thầy, cái tượng Phật này con bao nha, thầy không cho ai nữa nha, mình con ạ. Là mình biết người này, biết người này. À, có người vô sao? Tượng Phật có người rồi hả? Vậy cái bệ Phật ngồi nha, không cho ai đụng nha thầy, mình con ạ. Này cúng chi? Nó kiếp sau mình có chỗ ngồi cho ngon chút. Nó vậy. Thì cái đó cúng dường làm phước mà lại ích kỷ. Thì đời sau ngồi chỗ, cũng ngồi chỗ cao thiệt, nhưng mà ngồi chung quanh kêu không ai dạ hết. Không có ai là người thân quyến thuộc của mình, người theo hầu mình hết. Kêu không ai dạ, muốn đi rót nước thì tuột xuống ghế mà đi rót nước. Còn cái người mà cái gì cũng chung chung nhau á, mỗi lần rót thì miếng nước là có người đi rót mình miếng nước. À, cái ý nghĩa mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài giảng về nhân quả rất là sâu sắc. Thì khi Ngài giảng như vậy, với những lời lẽ rất là khả ái, rất là dễ hiểu, rất là sáng tỏ, làm cho nhiều người ở thành Vương Xá thật là cảm kích. Họ mới bàn nhau là mình cúng dường trai tăng. Hôm đó họ mới đi quyên tiền hết. Lần này không có một người giàu bỏ ra nữa. Họ mới đi một người lon gạo, hai lon gạo, miếng thức ăn, một ít đồng gom hết để cúng một bữa trai tăng cho 1.000 tỳ kheo đó. 1.000 tỳ kheo. Thì trong đó có một ông nhà giàu. Ông nói ông có một cái tấm y, có cái sấp vải, rất là đẹp, rất là quý. À, ông dệt bằng cái công nghệ rất là mới. À, vâng, rất là đẹp, rất là thơm. Ông đó ướp hương hoa ở đây. Bây giờ ông muốn cúng dường cho một tôn giả nào nó xứng đáng nhất. Thì lúc có bàn qua bàn lại, thì có một người nói, thôi ta hãy cúng cho tôn giả Xá Lợi Phất. Thì có người lại bàn, nói Ngài Xá Lợi Phất hiếm khi đến đây quá. Nhiều khi cuối mùa hạ, qua mùa hạ rồi Ngài mới về đây, Ngài giảng hoài pháp, Ngài thăm mình chút thôi. Chứ không bằng Ngài Đề Bà Đạt Đa. Ngài Đề Bà Đạt Đa là mình thấy thường xuyên. Nên là hãy đụng chuyện kêu cái ông có liền, mà không có chuyện gì cũng thấy ông tới ông thăm. Nên là hôm ngoài nên thân tình hơn. Thì ông thân tình với mình quá, đây mà mình đi mình cúng cho ngày Xá Lợi Phất sợ ông buồn, thôi cúng cho ngày Đề Bà Đạt Đa. Cái họ nhất trí, bàn cũng xuôi tay, cúng ngày Đề Bà Đạt Đa thì cúng cho ngài, cái ngài mới cắt ra. Cắt ra mai hạ y ngay thượng y rồi đầy đủ. Và ngài rất là thích mà ngài đi tới đi lui, ngài đã đi nhiều rồi mà có cái y đẹp ngài đi còn nhiều hơn nữa. Tối ngày đi ngoài đường không y đẹp. Cho nên mình mà thấy có ai mà hay đi chơi nhiều là không phải họ ham đi chơi, mà nhiều khi bộ đồ mới mai. Nói lý do vậy. Vì họ tới thăm mình không phải là bởi vì họ nhớ nhung mình vậy trơn, vì bộ đồ mới mai. Như vậy mình phải hiểu điều đó. Đôi dép mới mua hay cái đầu mới mới uống hay là mới duỗi, không biết đại khái là vậy. Chứ không phải là họ thương nhớ gì mình hết, mình đừng hiểu lầm. Rồi ngày Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, là ông đắp y đi riết, nhưng mà nó khổ con cái là ngày đắp y không đẹp. Không biết tại sao, người ta may rất khéo mà ngày đắp vô mặt nó vẫn vụng vụng sao. Mọi người mới nói ủa sao kỳ ta, cái áo rất là đẹp nhưng mà khi mà ngày Đề Bà Đạt Đa đắp thì sao không đẹp. Rất là lạ. Thì câu chuyện đó đến tai Đức Phật, Đức Phật mới nói thế này: cái người mà sống không tinh cần, không có từ bi, không có tinh tấn, không chân thật, tức là ý nói ngày Đề Bà Đạt Đa hơi có giả dối, người không chân thật, không có giới hạnh thì không có xứng với cái áo cà sa, cho nên mặt của nó không có đẹp. Và Phật mới nói là không phải bây giờ mới xảy ra chuyện này, mà từ xưa kia đã xảy ra chuyện này. Đức Phật mới kể vào một thời xa xưa, người Đề Bà Đạt Đa làm thợ săn, ông đi vô rừng cũng săn, và người ta đặt hay đặt hàng cũng là đặt săn để voi để lấy ngà. Thì lúc đó trong cái khu rừng đó có một bầy voi rất là lớn, và trong khu rừng đó có một vị độc giác Phật, ngài đắc đạo, ngài sống trong rừng. Ngài bầy voi do có cái linh tính, voi rất có linh tính, bầy voi hay đến đảnh lễ, đến sống với ngài độc giác Phật, và nhiều khi hay cúng dường, lấy được hoa quả hay đến trưng bày chung quanh để cúng dường độc giác Phật. Thì cái tên thợ săn mới theo dõi bầy voi, mới phát hiện là cái vị độc giác Phật đó là được bầy voi cung kính. Một lần ông mới, lúc mà ngài đi tắm, tên thợ săn nó mới lén ăn cắp cái tấm y của ngài. Tấm y của ngài rồi nó tay nó mới đi tìm đến một chỗ nó cũng ngồi đắp cái y, thấy mà đàn voi đi tới đằng này ngồi quấn cái y vô ngồi, mà giết được nhiều voi, nhờ cách đó giết được nhiều voi lần lượt, cho đến khi mà Bồ Tát tức là Phật Thích Ca ở tiền thân ngài đầu thai ngài làm con voi chúa, ngài đầu thai ngài làm con voi chúa để ngài chặn cái hiểm họa này. Lúc ngài mới phát hiện là đây là một tay thợ săn mà giả cái y của độc giác Phật. Thì lúc đó ngài mới tránh được cái mũi giáo của tay thợ săn, và buộc cái tay thợ săn phải không được mà giả mạo cái hình tướng của một bậc sa môn chân chính để làm điều ác độc. Rồi Đức Phật mới nói là từ thời đó Đề Bà Đạt Đa đã không xứng với cái y cà sa. Và Phật mới nói lại là ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời ế trượt, không tự chế, không thật, không xứng áo cà sa. Ai rời bỏ ế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Không như vậy. Thì ở đây là nó có một cái nhân quả mà nó hiện ra hình tướng nha. Ví dụ nhiều khi một bộ đồ may rất là khéo, nhưng một người đó mặc vô mà ta thấy nó không đẹp, thì ta biết ngay là người này sao? Cái phước của người đó không xứng với bộ đồ đó. Ví dụ có thể họ may một cái đồ dạ hội hay một đồ veston, nhưng mà họ mặc vô rồi mình vẫn thấy nó kịch cỡm, thấy nó thừa thừa sao? Nó, cái áo đó với cái người đó không dính. Mà biết ngay là cái phước người này không nhiều. Và mấy người đó rủ chơi hội thì đừng có chơi. Đừng chơi không ạ. Còn cái người mà có phước á, quý Phật tử để ý điều nha, họ mặc miếng vải đơn sơ vẫn thấy đẹp. Lạ như vậy. Thì họ mặc cái đồ sang trọng mình nhìn thấy đẹp là đành rồi. Mà nhiều khi họ chỉ mặc một mảnh vải sờn mà họ đi mình vẫn thấy có rất là đẹp. Không biết quý Phật tử có để ý không? Quần áo đời thầy không để ý, chứ mà thầy để ý cái quần áo người tu, thầy để ý cái đó nhiều. Từ lúc mà thầy bắt đầu đi tu, thầy đã để ý điều đó. Thầy thấy cũng cái bộ đồ đó, bị hồi đó quý thầy còn nghèo lắm. Cái vào thời gian mà sau giải phóng á, cái lúc đó là đất nước mình còn nghèo, nên người tu ít có ít đồ đi tu. Nhiều khi muốn đi tu không dám đi tu, bởi vì phải tốn rất nhiều vải, mà may ba y, rồi hậu, rồi áo đi đường, áo mặc trong đủ thứ, nên mà thời đó vải đâu có dễ kiếm. Thì nhiều khi quý thầy hay mặc chung đồ với nhau. Có khi có cái áo Nhật Bình, khi ông thầy nào đi thì mặc cái áo nó vô đi đường, đi về để cái áo treo lên, ông khác đi là mặc áo đi tiếp, chứ chùa không có nhiều áo. Nhưng mà cũng cái áo đó có người mặc vào rất là đẹp, có người mặc vào không đẹp. Mà thầy đi đúng nha, cái người mặc cái đó đẹp á, tự nhiên họ đúng là họ có cái giới hạnh, cái tính họ tốt, có đạo đức. Còn cái người mà cái tính họ thô cọc á, cái thầy nào mà tính thô cọc mặc vô thấy không đẹp, không biết tại sao. Từ hồi mấy chục năm trước thầy đã để ý điều đó. Ngày sau này cái đọc cái bài pháp cú tới cái đoạn này mình thấy rất là chính xác. Là tự nhiên cái y phục, cái chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thực ra nó cũng báo hiệu cho ta biết cái công đức, cái giới hạnh của người đó như thế nào. Mà trong cuộc đời cũng vậy, mà trong trong cái việc tu hành cũng vậy. Cho nên nếu cái hình thức của ta mà nó hợp với cái nội tâm của ta thì nó rất là hài hòa và đẹp. Còn nếu nó không có hợp thì ta sẽ thấy nó hơi dư thừa, hơi kịch cỡm, mà ta phải tinh ý ta mới nhìn ra. Nên vì vậy là khi ta mặc cái áo tu sĩ, cái y cà sa, là ta đã tuyên bố với mọi người về điều gì? Ta tuyên bố với mọi người tôi là người đạo đức, giới luật, tôi có lý tưởng giác ngộ, tôi có lòng từ bi chúng sinh, tôi có cái sự tinh cần. Khi mặc đó vô là mình đã tuyên bố một loạt điều đó. Và nếu mình tuyên bố mà mình không làm thì sao? Phước tổn rất là nhiều, phước tổn rất là nhiều. Nên vì vậy, nếu những yếu tố đó chưa có đúng thì mình chưa xứng cái mặc cái áo cà sa đó. Quý thầy cũng vậy, khi mà có đệ tử đừng dễ dãi cho đệ tử mình mặc cái áo cà sa, đừng dễ dãi. Nhưng có một lần nữa vậy, có lần nữa thầy đi thầy khảo hạch cái giới đàn, gặp cái ông lớn tuổi, ông xuất gia, ông vào ông xin thọ giới sa di. Thầy mới hỏi là, thầy không hỏi giáo lý mà thầy hỏi trước là lý do vì sao đi xuất gia. Nói nhà con sống ngoài đời con khổ, con vô chùa con công quả, rồi thầy kêu con xuất gia, bây giờ thầy kêu con đi thọ giới. Rồi thầy mới hỏi bây giờ nói nghe năm giới cư sĩ. Nói dạ con không biết, thầy thương thì cho con thọ giới. Cứ hỏi tới không biết gì hết. Thầy đành phải không cho điểm mà chuyển hồ sơ nó qua cho quý thầy trong ban tổ chức, tùy quý thầy quyết định, chứ người không biết gì hết. Nhưng mà cái mình đáng trách là trách thầy bổn sư, thấy không? Người bổn sư với cái người chưa hề có lý tưởng, chưa hề có gì xứng đáng mà dám cho đi thọ giới. Hôm nay chúng ta học bao nhiêu đây? Lát này chúng ta sẽ nghe cái bài nhạc mới của thầy, anh Xuân Chánh hát, sống là bài Khúc Hát Mưa Rơi. Thầy viết nhân cái cơn mưa đầu mùa, có sự góp ý của anh Xuân Chánh. Và thầy có cái bài thơ nhỏ để kết thúc cái bài pháp cú này. Chiếc y như ánh mặt trời, phất phơ bay giữa cuộc đời nguyên sơ, gieo cho người những ước mơ về một thế giới vô bờ thanh lương, đắp xây đời với tình thương, mở ra sáng lạng con đường an nhiên. Chúc cho mọi người được mọi điều hạnh phúc như vậy ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, thọ bát quan trai chỉ giữ giới trong ngày đó, qua những ngày khác con không giữ ba giới sau được không? Thì đúng thôi, bát quan trai là chỉ giữ giới trong ngày đó thôi nha. Cho con hỏi nghiệp quả là gì? Có phải khi khởi lên ý gì đó là đã là nghiệp, hay là phải qua thân khẩu ý mới là nghiệp? Đúng ra đó là cái gì mình làm tác động tới người khác á, là nó thành nghiệp. Ví dụ mình nói một câu người khác vui, người khác buồn, hoặc người khác sẽ tốt lên hay xấu lên là thành nghiệp. Hoặc mình làm cái gì làm cho người ta vui, người ta buồn, lợi ích hay không lợi ích, đó là nghiệp. Còn ý nghĩ giấu trong tâm mình mới là cái nhân của nghiệp, chứ chưa phải là nghiệp. Qua miệng, qua hành vi mới thành nghiệp. Rồi nghiệp rồi qua bao nhiêu thời gian sau mới thành quả. Như vậy là cái ý làm nhân, rồi lời nói việc làm thành nghiệp, rồi mai mốt ta chịu quả. Nhưng thật ra có những cái ý đã thành nghiệp luôn. Ví dụ như mình có ý trong đầu là trên đời này không ai bằng mình, mà mình có cái khoái cảm, mình hưởng cái sung sướng bởi cái ý đó, thì mình cũng bị tổn phước luôn nữa. Cái này hư luôn. Có những cái mà chỉ ý thôi nhưng vẫn làm mình tổn phước, vân vân. Hay là chỉ là ý thôi mà vẫn làm mình có phước. Ví dụ như trong tâm mình chưa nói ra, mà mình lúc nào cũng tôn kính Phật, lúc nào cũng yêu quý mọi người, mình chưa nói ra nhưng mà bắt đầu có phước từ từ, nó vẫn thành cái nghiệp nha. Thưa thầy, con tên là Huỳnh Ngọc gì đó. Con đã giúp nhiều người nhưng vẫn bị phản. Nhưng mà bị người phản lại, con từ gia đình đến bên ngoài xã hội. Cái này nhiều người bị nha. Người hỏi là tại sao giúp rồi người ta phản? Là nguyên nhân ngày xưa mình cũng đã từng phản bội. Nhưng mình phản bội mà mình tưởng là mình không phản bội. Lý do tại ngày xưa mình tưởng mình không phản bội. Ví dụ, vì con chó nó sống với mình bao nhiêu năm, tình nghĩa giữ nhà mình, nhưng mà tới ngày gì đó mà có ai Giáng sinh đó, mình chơi mình dứt nó, phải mình phản không? Hoặc là có những người xông pha ngoài chiến trận thì cưỡi ngựa đi đánh trận thời xưa, tới lúc đói quá giết ngựa ăn luôn, phải mình phản bội ngựa không? Mình đã gieo những nhân phản bội, mình không biết, lúc đó mình cứ nghĩ đó là bình thường. Nhưng vì cái nghiệp phản bội, tức là mình đã giết ăn thịt cái người ơn của mình, thì sau này vậy, mình giúp ai cũng hay bị người ta phản một cách bình thường, người ta không muốn trả ơn mình và người ta thích nói xấu mình luôn. Vì đời xưa mình đã làm những điều phản bội mà lúc đó mình không biết đó là phản bội, mình tưởng đó là bình thường ai cũng làm, nhưng đó là phản bội nặng nề. Con rủ nhiều người đi cúng dường làm phước nhưng người ta không theo, vậy mình có phước không? Mình chưa có phước. Người ta không theo thì mình đâu có phước, nhưng mình chưa, mai mốt mình rủ kiếm người khác nha. Và mình ráng tu, mình tu tự nhiên một lời nói mình người ta nghe, nó có cái thần lực gì trọng á, cái người ta theo. Còn mình chưa có cái thần lực, mình tu chưa có dày, lễ Phật chưa nhiều, lòng thương người chưa lớn, cái tự nhiên mình chưa có cái uy, mình nói người ta không nghe. Nên ráng mình tu dưỡng nội thân theo. Con xin hỏi Thầy, Thầy giảng về tính dục, về tính dục của Phật tử trong đạo vợ chồng phải giữ như thế nào? Cái vấn đề này nó rất là tế nhị, nó rất là tế nhị. Thầy cũng không thể mà trình bày một vài câu trong cái này, đây là vấn đề lớn chứ không phải nhỏ. Thầy không thể trình bày một vài câu mà nếu mà chưa có nghiên cứu kỹ. Cho nên để một lúc nào khác có dịp là Thầy sẽ trả lời vấn đề này. Có người nói rằng ở chùa không nên ăn trứng gà, tại thấy chùa thầy cho ăn trứng gà. Nói vì trứng gà từ con gà đi ra nên mang nghiệp sát sinh. Nếu vậy đừng uống sữa nha, tại vì sữa cũng tưởng bỏ ra. Chúng ta không có ăn mặn là ăn từ ăn gì, mà đừng có giết hại thôi. Vì cái trứng không có trống thì nó không có sự sống. Con gà mái nó vẫn phải đẻ theo sinh lý, dù có trống hay không trống. Nó khác với những bào thai khác. Cái trứng gà, trứng vịt nó có cái đặc biệt là không cần trống là vẫn có. Cho nên Thầy cho phép ăn để bổ sung thêm cái nguồn đạm mà cái người tu rất là thiếu. Nên vậy, như sữa vậy đó, nó không phải từ sự giết hại nên vẫn dùng được cũng sao. Thầy dạy con dạy thế nào để con ngoan hiền nghe lời cha mẹ. Và để có một đứa con mà ngoan hiền á, thì nói sự thật á, nhiều khi Thầy cảm thấy, nhiều khi Thầy đi tu thì thấy Thầy mừng thiệt á nha. Khi Thầy nhìn thấy cái hai vợ chồng cưới nhau, rồi cái mong cho ngày có đứa con, rồi cái người vợ có bầu lớn lên tới sắp tới ngày đẻ, đẻ ra mừng, nhưng mừng được ba bữa bắt đầu lo, không biết đứa này lớn lên ngoan hay là không ngoan, hay bất hiếu. Mà mình có nắn được cái tâm hồn đứa trẻ không? Không, đứa ai đầu thai vô giống như là xổ số, như đánh bạc vậy đó. Hên xui may rủi không biết trước. Và vì vậy mình phải biết gieo cái nhân gì để cho những người tốt đầu thai vào gia đình mình. Còn nếu mình không có gieo nhân á, hoặc là gieo nhân xấu, thì mấy đứa xấu đầu thai vô nửa lớn quậy chịu không nổi. Thì cái vấn đề mà để đứa con ngoan hiền á, là dạy mà sau khi nó sinh là một phần thôi. Nhưng mà để lựa được cái người đầu thai vô nhà mình đó, cái đó mới quan trọng, là cảm cái quá trình gieo nhân. Cái này Thầy có giảng trong mấy cái băng đạo Phật gia đình rồi, phải không? Thầy có giảng rồi, chiều có kiếm nghe đây nha. Trong cái băng dạy con á, hai cuốn băng dạy con Thầy có nói về vấn đề này. Nha, nghe. Thưa Thầy, có cần phải xem tuổi, ngày, tháng khi cưới hỏi không? Hình như ai cũng xem phải không? Hình như Việt Nam mình cưới hỏi ai cũng xem, mà ly dị cũng đều. Thực ra cái ngày tháng nó cũng có cái quy luật gì với cuộc đời con người chứ không phải không. Bằng cớ là cái môn tử vi rất là chính xác nha. Họ sinh ra ngày giờ tháng nào nó chấm tử vi nói nhiều điều mình phải sợ. Tức là như vậy, giữa cái thời điểm con người ta sinh ra với cuộc đời người ta có mối liên lạc về nhân quả chứ không phải không đâu. Tuy nhiên mà mình tin vào cái đó thì thành ra là mất nhân quả. Ví dụ như có người coi tới là bây giờ có người phụ nữ sắp sinh và muốn cho đúng ngày giờ tốt đó, cái giờ đó là giờ đế vương cho đứa bé đó sinh ra, chứ không thể nào trễ hơn được. Nên vì vậy đem vô nhờ bác sĩ sao? Mổ lấy ra. Có còn có quên câu này nữa. Đứa trẻ nào sinh ngày giờ đó sẽ làm vua, nếu không sinh mổ. Còn nếu sinh mổ, ăn mày. Trong tử vi có câu đó nữa, quên vậy đó. Con không ngoan, cha mẹ phải làm thế nào? Khóc. Thực ra cái người con mà không ngoan là nghiệp của ai? Của chính gia đình nó luôn nữa. Gia đình mình bị nghiệp gì á, mới đẻ đứa con ra. Mà tại sao mình cái đứa con đầu thai vô nhà nó quậy mình? Nó nhiều nguyên nhân lắm. Nó nhiều nguyên nhân, mình không nói hết trong một lúc được. Ví dụ như có một cái nguyên nhân rất nhỏ. Ví dụ một lúc nào đó, lúc đó công việc làm ăn của mình có cái cạnh tranh. Cạnh tranh hai bên có thể dùng tới bạo lực. Thì mình mới nhờ một cái tay du đảng á, đứng để bảo vệ nhà mình, chống lại cái gia đình bên kia. trong cạnh tranh. Năm kiếp sau Như Đản đầu thai vô nhà mình làm con mình. Nhân quả phải nuôi nó, tại ngày xưa nó bảo vệ mình mà, thì cái tánh tình nó thôi hết chịu nổi luôn. Đó là nhân quả. Cho nên bây giờ mình nhờ ai hay cẩn thận, vì lúc nào đó đầu thai làm con mình đó. Bị vọng tưởng khi đọc kinh con phải làm thế nào? Cái vấn đề mà vọng tưởng là vấn đề hết sức lớn của con người. Phước rất lớn mới vượt qua được vọng tưởng. Cho nên để cho có thể là tâm thanh thản bớt vọng tưởng được, phải có ba yếu tố sung mãn. Thứ nhất là đạo đức, thứ hai là phước, thứ ba là khí công, cái tiềm lực. Ba yếu tố thật dồi dào người ta mới lắng được vọng tưởng, mới nhiếp tâm trong thiền định. Và lúc đó mình làm việc gì thì nó không bị vọng tưởng lãng đãng nó phá. Như khi mình tụng kinh là chỉ biết có câu kinh, nó khác. Gia đình con biết đạo từ lúc đứa con trai duy nhất qua đời. Đến rằm tháng 2 thì cả con được quy y thì trưởng quan. Đứa con này là nguồn hiếu, hiền lành, dễ mến và là nguồn kinh tế chính của gia đình. Gia đi với tuổi đời 36, chưa vợ người thợ may. Con em lần thì giảng là 49 ngày sau khi chết, chưa phải đầu thai, vẫn còn ở trong thế giới siêu hình. 1.000 người chỉ được 2-3 người đầu thai, chứ còn phải ở rất là lâu. Có người 50-60 năm, người cả 100 năm, 200-300 năm chưa đầu thai. Thì cái người này, Phật tử này mới hoang mang là không biết như vậy là con mình đang ở đâu. Đã chết. Đã chết rồi, bây giờ qua khỏi 49 ngày mà thầy nói chưa đầu thai, vậy đi đâu hoang mang cứ sợ. Nói không đâu. Cái người mà đời sống họ hiền lành, dễ mến, họ trở về cái cõi cũ của họ. Cái cõi đó an lành và sung sướng, nhiều khi là cõi trời. Có những người lạ lắm, họ là người trên trời, họ sống sung sướng nhưng mà họ mắc nợ gia đình đó một chút. Họ đầu thai xuống vài chục năm thôi, họ không ở lâu, không chịu ở lâu. Họ không chịu ở mà tới 80-90 tuổi. Mặc dù phước họ nhiều, họ chỉ phát nguyện xuống 30 tuổi, 3 tuổi chết liền. Ở dưới này mình thương nhớ khóc lóc, nhưng sự thật họ về lại cái chỗ cũ, họ an lành ở cõi trời. Và họ không dính líu với gia đình mình nhiều nữa. À, như vậy. Nên không phải là khổ đâu. Có những người mà xấu ác á, thì chết nó mới khổ. Chứ còn người lành, họ nhiều khi họ về lại chỗ cũ, họ sung sướng không có gì hết. Đừng có lo nha. Hôm nay con gần 40 tuổi mà sống độc thân, thầy 47 tuổi lắm. À, muốn thực hành thiền theo phương pháp của thầy, thì thầy có viết cái cuốn giáo trình thiền học á, và giảng một loạt băng về thiền học nha, tìm nghe trước, rồi sau đó gặp quý thầy quý cô, thầy sẽ hướng dẫn cái thực tế, thực hành cụ thể luôn nha. Còn cách nào để gieo duyên Phật Pháp, để kiếp sau tái sinh con sẽ trở thành một người xuất gia chân chính. Muốn làm người xuất gia chân chính phải tích lũy công đức rất là nhiều, phải kính Phật, phải trọng tăng, thương yêu chúng sinh và thực hành tu tập như một người xuất gia. Kiếp sau mình làm người xuất gia rất là vững vàng, vững bền. Ai cũng yêu quý, không bị đói khổ. Người ai gặp mình cũng muốn cúng, vì đời này mình đã cúng rất nhiều, mình đã giúp đỡ rất nhiều người. Con nằm chiêm bao, thấy người bạn thân con bị bệnh thần kinh cứ luôn bám lấy con khóc. Van xin con không biết làm gì để giúp người đó hết bệnh, vì vậy con vái xin cho bạn con hết bệnh, con sẽ ăn chay 1 tháng để tạ ơn. Trong lúc chim bao, vậy con sẽ phải làm gì? Con phải ăn chay không? Hứa ăn chay tính xù hả? Hỏi kỳ khôi hả? Hứa là ráng ăn đi chứ. Mà thật ra ăn chay 1 tháng đâu đủ để chữa một người hết bệnh tâm thần. Tại trong các bệnh á, thì bệnh tâm thần là tới lúc cái nghiệp nặng, rất nặng mới bị bệnh tâm thần. Mà người bị bệnh tâm thần là không có tự mình thoát được. Phải nhờ rất nhiều người thân làm phước hồi hướng cho rồi mới đỡ đi. Cha mẹ, anh chị em rồi phải làm phước cầu cho người đó rất nhiều. Thì người đó tự nhiên nó bớt bị phát bệnh, nó kềm kềm để đó. Chứ khó khi nào hết. Thì tới bệnh tâm thần giống như mình đọa qua một kiếp khác. Rất là lâu, rất là khó. Con 23 tuổi, sống tập thể, muốn thỉnh Phật Bồ Tát về thờ. Nếu mà chỗ mình không trang nghiêm, đừng thờ nha. Đừng thờ, cứ chịu khó đi chùa thôi. Mình cứ niệm Phật trong tâm. Rồi rảnh thì chạy lại chùa mà lễ Phật được rồi. Đừng có thờ ở khu mà nó không nghiêm trang này mang tội thêm. Mai mốt mình có phước rồi mình cất cái nhà rồi hãy thờ ha. Trước đây 5 năm nhà con có nuôi 2 con chó Nhật. Vài năm sau con chó cái đẻ mấy lần. Mỗi lần như vậy con nuôi chăm sóc khoảng 2 tháng rồi. Sau đó người ta có hỏi mua về nuôi chứ không phải ăn thịt. Vì đó là chó kiển và người ta cũng rất quý chó. Sau đó con lấy tiền đó đem bố thí cho người nghèo hoặc mua dầu mang vào chùa. Xin thầy cho con hỏi làm việc có tội không? Không thì đúng nó đâu có tội đâu. Thì có phước rồi đâu sao. Phật tử khi quy tâm bảo rồi, vậy khi nhà bà con cha mẹ có đám giỗ, người Phật tử đó có được thắp nhang lạy cha mẹ không? Không quy y rồi thì mình vẫn lạy cha mẹ mình được. Chỉ khi nào xuất gia thì không được nha. Khi xuất gia là lúc làm lễ xuất gia là mình hướng về cha mẹ. Nếu mà cha mẹ không có mặt thì mình hướng về hướng Bắc, mình tượng trưng cha mẹ là lạy xong rồi. Thì từ đó khi cha mẹ chết cũng không được lạy. Còn mình là người cư sĩ thì được, không sao hết nha, chưa có bị. Trong năm triền cái sao con bị vướng bệnh hung trầm nặng nề, có thể nói từ bắt đầu thiền cho tới nay cứ bắt đầu người thiền là bị ngủ gục. Con cũng cố gắng lễ Phật sám hối làm phước thương người, nhưng sau mấy năm nay không thấy chuyển biến, xin thầy thương không cả. Có thể là cái nghiệp hung trầm á, nó có nhiều cái nguyên nhân. Có nhiều nguyên nhân, cái sự vì đời xưa lúc nào đó tới giờ tu cái mình ráng ngủ nướng, bây giờ mình bị phạt. Rồi bây giờ là mình ráng thức sớm dậy. Mình rồi khuyến khích mọi người khác tinh tấn tu hành, nhưng đừng ép người ta thức sớm. Mình cúng dường đèn, hồi xưa thì hay cúng dường dầu để cho chùa thắp đèn á. Hồi xưa nữa thì hay cúng dường dầu phộng cho chùa thắp đèn, tự mình được sáng bớt buồn ngủ. Đời nay thì mình phụ thêm tiền điện, phụ trả tiền điện cho chùa. Nhưng mà mình tuy phụ trả tiền điện cho chùa, nhưng xin chùa đừng xài nhiều, bởi vì hồ Trị An, hồ Hòa Bình nó hết nước rồi đó. Nói vậy. Thôi chúc quý Phật tử nhiều an vui nha. Hẹn gặp lại.